Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 5 năm 2021. Tổng cộng hơn 42 bạn đạo. Để bắt đầu chương trình, không biết tuần vừa qua có bạn đạo nào đặt câu hỏi cho Eli xong rồi Eli có tìm được tài liệu nào để đáp những câu đó không? Xin mời Eli.
Dạ, em kính chào quý bạn đạo. Dạ, mỗi tuần thì cũng có câu hỏi điều điều vậy đó. Tuần này em có rất là nhiều câu hỏi, cho nên em cần cái thời gian rất là nhiều ha. Câu hỏi thứ nhất, thường thầy hay nói cái câu này nè, ở thiền viện Dĩ Kiên á, gỡ nó ra, mở nó ra mới tịnh được, mới giải thoát được. Vậy là mở nó ra, mở cái gì? Anh Bảo có giải thích câu này không?
Rồi, Ly nói hết đi cho nó nhanh.
Thì thầy nói cũng như là mình, tất cả những cái gì trước đây khi mình tới cái khóa học đó, cũng như bây giờ mình đã học được và cũng đã thiền được rất là nhiều năm, thì những cái gì mà rút mắc trong cái tâm của mình từ trước đến nay, trong tiền kiếp cũng như kiếp này, thì thầy nói mình phải gỡ gỡ rối nó ra. Ha? Mình mở những cái rút mắc đó, mở đi cái sự tâm tối của mình, tháo gỡ những cái ô trược của mình, cũng như thầy nói tháo gỡ cái nghiệp tâm của mình, thì mình mới giải nó được, mình mới đi tới giải thoát. Giống như ông Phật thì ông phải giải được cái nghiệp tâm ổng thì ông mới đi tới cái giải thoát được. Thì cái gỡ nó ra đó là tháo mở những cái tâm tối rút mắt của mình, cũng như cái nghiệp tâm của mình. Cũng như trong cái gia đình của mình vậy đó, có con, có cháu, có chồng, có cha, có mẹ vậy đó, lúc nào mình cũng ôm hoài vậy đó. Thì khi đó mình khó mà gỡ rối được. Đó là câu thứ nhất ha. Câu thứ hai, cái câu này cũng hay nè. Người ta không mở thức bình đẳng thì tâm không sáng. Thì cái thức bình đẳng này nó liên quan tới cái thức hòa đồng. Thật sự nãy giờ mình chỉ nghĩ tới cái thức hòa đồng, nhưng mà thật sự nó có cái thức bình đẳng. Mà cái thức bình đẳng này là một cái đề tài. Cũng như thức hòa đồng em cũng có một cái đề tài. Mỗi một cái đề tài như vậy khoảng 2 tiếng. Thì em chỉ nói sơ rồi, sau này khi mà vài tuần tới mà em ra cái thức bình đẳng thì mọi người sẽ nghe thêm ha. Thì khi mà thầy nói mình có cái thức bình đẳng với tất cả mọi người, thí dụ như cái cõi thiên nhân này, cõi nhân gian này là với con người, giữa bạn đạo với bạn đạo, còn cõi thiên liêng nữa, mình có cái thức bình đẳng với cõi thiên liêng, có ma quỷ, rồi còn tới vạn linh của mình nữa. Khi mình học hỏi thì mình mới được thăng hoa. Thì cái bình đẳng là bình đẳng, có nghĩa là thầy nói là tất cả trên ba cõi đều phải có thức bình đẳng, không có phân biệt, không có xưng danh, có nghĩa là không có thầy tớ, không có thầy trò. Ha? Thì khi mà thầy nói muốn mở được thức bình đẳng là phải niệm Phật. Khi mình nhịn nhục được rồi thì mình mở được thức hòa đồng, thì mình có cái thức bình đẳng. Mà khi được cái mở cái thức bình đẳng được thì tâm nó mới sáng. Mà tâm sáng thì coi là huệ đó. Mình có học hồi tuần rồi đó, gọi là huệ đó. Thầy nói người đời mà nếu mà học được một chút bình đẳng của ông Phật á, thì cuộc sống mình nó cũng an nhàn, nhàn hạ lắm. Tại vì khi đó mình không có ghét ai. Khi mình cứu được mình thì mình mới ảnh hưởng được người khác. Đó là cái thức bình đẳng ha. Cái thức bình đẳng này rất là dài nha. Tại vì em nói tóm tắt trong một vài giây thôi, chứ thật sự cái thức bình đẳng rất là hay. Khi mà mình nghe rồi mình mới hiểu được tại sao nó có thức bình đẳng. Trong cái vụ việc nó có cái thức bình đẳng, mà mình nãy giờ mình chỉ nghiên cứu cái thức hòa đồng thôi. Cái câu tiếp tục. Càng trở về sự thanh tịnh thì càng tha thứ và thương yêu. Trời, anh Bảo nói cái này đi. Bảo giúp cái này đi.
Thì cái mình muốn tha thứ là trước hết mình phải thanh nhẹ. Mình chưa nói tới cái sự thanh tịnh mà mình phải có cái sự thanh nhẹ. Cho nên muốn có, trong mình nhớ lại, muốn có từ bi là phải giải bỏ sự bi ai. Nghĩa là những sự buồn khổ trong tâm mình phải giải, mình nhẹ, mình mới tha thứ và thương yêu được. Mình mới tha thứ trước được. Mình tha thứ rồi mình mới học thương yêu. Thành ra nó phải đi từ cái giai đoạn mình phải giải bỏ những cái gì nặng trược, giải cái những cái gì mà nặng trược trong tâm mình trước. Mình đi tới cái sự thanh nhẹ, mình mới biết tha thứ được.
Yeah. Tiếp tục cái câu đó cũng nói lên là thì cái mùi đạo nó mới phật khởi. Nó mới phật khởi đó. Cái mùi đạo, cái này hỏi cái mùi đạo nè. Mùi đạo là mùi gì? Nó có mùi không?
Hiểu gì ha?
Mùi gì? Mùi gì? Mùi đạo là mùi gì?
Hiệu dầu thơm tên gì hả?
Mùi đạo là mùi gì? Thì thầy nói đó, mùi đạo có nghĩa là mình ngâm trong đạo mình mới có mùi đạo. Tất cả những cái gì mình nói ra đây là đạo. Tại vì đi tới cái sự thanh nhẹ thôi, đi tới cái sự quân bình thì lúc nào cũng có cái mùi đạo. Còn cái mùi đời thì nó dễ hơn. Ví dụ như mình nói chuyện ra cái hỏi võ hiệu gì, sách hiệu gì, chồng con người ta đó, những cái đó là mùi đời ha. Còn đây là mình nói về đạo. Thì cái đó là đi tới cái sự thanh nhẹ, quân bình, trược với thanh. Cho nên nó gọi là mùi đạo.
Thì mình nói ra chỉ nói chuyện đạo không nó mới tỏa ra mùi đạo phải không?
Đúng rồi, chứ còn nói chuyện người ta sao ra mùi đạo.
Nếu mà mình nói chuyện với tâm phàm với chuyện đời thì nó tỏa ra mùi đời.
À, khi mà hồi nãy anh Bảo có nói đi tới cái sự thanh tịnh thì cái tha thứ và thương yêu mới bộc khởi, thì khi đó thì mùi đạo mới phản phất, à, nó mới phật khởi. Rồi câu này hay nè, câu này nói là chân thức là Như Lai tánh, và ở trong đó có nói tới vô sanh. Vậy là vô sanh là gì, chân thức là Như Lai tánh là như thế nào? Bây giờ em cho nghe cái clip này rồi em sẽ nói thêm ha.
Các bạn tu rồi khối óc các bạn mở ra, không phải đi học tiến sĩ hay làm cái gì, nhưng mà các bạn cố gắng tu, tâm thân các bạn thay đổi hoàn toàn, óc sáng tâm minh, nhận định rõ rệt, khai triển trực giác của chính mình, không mê tín dị đoan. Khai triển trực giác là Như Lai bổn tánh. Tất cả vong linh, thần thánh tiên Phật, càn khôn vũ trụ nghe qua Như Lai là phải nể nang chứ không có dám bàn cãi nữa. Vì người ta tiến từ trược tới thanh, trở về quy nguyên bổn tánh thanh nhẹ, đời đời bất diệt, là đường lối của anh em chúng ta đang đi đây.
Rồi em nói thêm cái liên Như Lai tánh. Thật sự cái Như Lai tánh này rất là hay nha. Khi mình trở về với cái trực giác, thầy nói khi mình đi tiến tới cái trực giác thì mình trở về cái nguyên lai của mình là Như Lai tánh, là mình từ trên xuống, từ cái sự thanh nhẹ đi xuống, và mình cũng từ đó mà ra. Mà cái Như Lai á, nó ghi liên quan tới Như Lai Phật Tổ. Em mới nghe được hồi tuần rồi thầy nói cái Như Lai Phật Tổ là Thượng Đế ha. Và nãy giờ mình nghe ngoài đời nói Như Lai Phật Tổ mình tưởng là ông Phật, mà không phải, đó là Thượng Đế nha. Như Lai tánh là mình cũng là từ cái gốc thanh nhẹ, cũng từ ông Thượng Đế mà ra, cho nên đó gọi là Như Lai tánh. Còn thầy nói tại sao nói vô sanh, thì vô sanh là cái hồn mình nó đâu có chết, nó cứ vô sanh bất tử, nó cứ sinh hóa hóa sinh vậy đó. Thì đó là cái phần hồn của mình. Anh Bảo có muốn thêm gì không?
Thì trong Phật giáo anh ta nói chỉ Phật, nói tới Phật thôi, mà nói tới Phật Như Lai là tưởng là Phật, nhưng mà thiệt ra đó là Thượng Đế, cho nên mới nói là trong Phật giáo không có nói Thượng Đế, mà thiệt ra có nói mà tại anh
Ta dịch chưa tới,
ta
dịch chưa
không
tới, dịch chưa tới thôi.
hiểu thôi.
Cũng giống như là cái hắc hắc bị Phật, người ta cũng đâu có hiểu. Hắc bị Phật người ta không có hiểu là cái gì đó. Nhưng mà mình có, trong cái vô vi mình có những cái đó. Rồi tiếp tục ha. Ở đây nói về luyện hào quang 12 giờ trưa là sao? Rồi, cái này em phải cho share cái màn hình.
Thầy thì cái nghĩa cho tụi con nghe câu mà thầy nói tâm mình Phật lớn Phật nhỏ này.
Còn nó thường như là đi yến quang, là hào quang. Mình tu thiền là đang dưỡng dưỡng cái hào quang của mình. Khi mà thông suốt lên lớn rộng chỗ xa cái mấy mình cũng hiểu, mà nhỏ thì nhỏ mình cũng thấy, cái tinh vi nhất mình cũng thấy đó. Cái thi con thiền đó là đương chứng dưỡng hào quang. Lúc giờ thiền là mình đang chứng dưỡng hào quang, mình thiền là làm việc cho Thượng Đế, cho cái vũ trụ tốt, làm việc khi vô trình Thượng Đế. Là khi cái điển con nghĩ cái energy nó đi lên nhiều thì cái vũ trụ nó tốt. Cho nên cái khu vực này có người ta tu thì khu vực nó hiền, còn khu vực mà ăn nhậu nó khác, còn đi xuống sẽ được nhìn thấy khác, cái khác điện không khí khác, chỗ ăn nhậu chơi bời nó khác, cái điển nó đi xuống không, đi ngang thấy cũng nặng nữa.
Rồi, anh Bảo nói thêm đi.
Câu hỏi là gì vậy?
Dưỡng dưỡng hào quang 12 giờ trưa là sao? À, thôi để em cho share thêm một cái clip nữa anh Bảo ha nói, tại cái này có hai clip.
không có được lệ thuộc bởi một cái quyền gì, cái giới gì, mà cái trình độ tu tiến mà mình tiến, mình thoát được cái cơ thể mình rồi á, mình phải giữ cái giới đó. Nhưng mình tới như mỗi ngày 12 giờ trưa mình phải gặp mặt anh em ở đến đó đó, để mình dưỡng dưỡng cái hào quang của mình á, trong giờ thanh tịnh là mình ngồi, mình càng thì cảm thấy bừng sáng đầu óc, là cái giờ dưỡng dưỡng tại hào quang. Không phải mình chưa tiến, người ta cũng ngồi giữa mặt trời đó, đó thiếu gì. 12 giờ trưa là nhiều lắm rồi, đông lắm. Mà mình ta ngồi ta dưỡng dưỡng, ta tu thiền trong giấc đó đó, cái gì đó mới là giá trị. Chứ không phải ngồi cố thiền để chụp hình cái đó không được. Ngồi như ngồi chụp hình nó không được, mà ngồi lâu quá cũng không được, bệnh sinh bệnh á. Nó phải ý thức rõ là cái đường đi mình đi cách nào, cái energy mình phải advance bằng cách nào. Không có được.
Rồi anh Bảo, nói thêm cái này đi.
Nói thêm gì cần thầy nói hết rồi. Thì nhắc lại là cái giờ 12 giờ là cái giờ để chuyển dưỡng hào quang, mà chư tiên giờ đó cũng tụ tập lại để chuyển dưỡng hào quang nhiều. Mình chuyển dưỡng bằng cách ngồi thiền mà ý thức được cái hào quang nó phát triển như thế nào. Thầy nói mình cái hào quang của một người mà đã thành đạo thì nó lớn rộng lắm. Cái dòng hào quang xung quanh đầu nó rất là lớn rộng, mà càng ngày càng phải cho nó sáng hơn nữa. Thì có một cách dưỡng dưỡng là mình ngồi thiền là mình luyện cho cái hào quang mình nó sáng hơn. Và chư Phật chư tiên cũng còn có một cách khác để luyện hào quang, là mình cách phục vụ vô quái ngại đó. Thì cái ánh sáng hào quang nó cũng là mạnh hơn nữa. Nó hai thứ luôn.
Rồi, câu tiếp tục ha. À, cái câu này anh Bảo nói được nè. Vai trò của thanh trược trong sự quân bình thanh tịnh. Cái câu này đặt ra đó thì thực sự nguyên câu cũng phải của ông thầy nói, nhưng mà anh Bảo nói thêm đi.
Này, vai trò là chỉ nói về cái mặt đời nó mới có vai trò thôi, chứ ở trong đạo thì mình phải hỏi cái ý nghĩa và sự đóng góp của thanh trược như thế nào thì nó đúng hơn. Là cái đó là một câu hỏi đạo, còn nói vai trò là cái đó là nói về người đời rồi, người đời mới đóng một vai trò. Còn nói về thanh trược là cái đó là cái nguyên lý của Thượng Đế, là mình phải hỏi coi cái ý nghĩa này như thế nào. Ở dưới thế gian thì trong cái cõi này có không gian, có thời gian, có ngày, có đêm, có thanh, có trược, có nặng, có nhẹ, có động, có tịnh. Thì cái đó mình đã, cái định luật đó để cho mình tiến hóa từ động tới tịnh, từ trược tới thanh, từ tối tới sáng vậy thôi. Thế là nằm trong cái định luật âm dương.
Rồi, cái vai trò đó nó là một cái người nào đó, thầy cũng có nói vai trò, nhưng mà thường thầy nói về vị trí của cha mẹ, con cái, thì cái đó là đúng hơn. Còn cái thanh trược đó, nó đóng cái chuyện của nó, tại sao nó có xuất hiện ở cái thế gian này, khi phần hồn xuống thế gian, thì cái đó mình mới hỏi nó tại sao nó cứ theo mình suốt cái cuộc đời này, thì cái đó thì đúng hơn. Chứ còn cái vai trò nó là một cái phần về tâm linh, nó không có vai trò gì hết, nó cứ đi theo mình, nó cứ tác động hoài vậy đó.
Cái định luật cái thế gian mà.
Dạ, chứ nó không phải là một cái vai trò. Ví dụ mình nói vai trò của cha mẹ như thế nào, vai trò của một người như thế nào, thì cái đó mình nói được. Rồi, cái câu tiếp theo là hỏi chứ tại sao nói là mình tự lèo lái sự sáng suốt là phần hồn. Thầy đọc cái câu này ra đó thì nghe nó hơi khó chịu, nhưng mà thật sự thầy nói nguyên cái câu nó như thế này. Thầy nói là mình tự lèo lái, bởi vì sự sáng suốt đó là phần hồn của mình. Thì cái đó thì đúng hơn ha.
Đúng hơn, cái đó thì đúng hơn.
Rồi, thì anh Bảo nói tiếp đi.
Nói gì thì bây giờ phần hồn là chủ, mình phải trở về cái vị trí của chủ nhân ông, mình nắm lại cái chủ quyền, mình mới lèo lái con thuyền này đi tới nơi được. Còn bây giờ mình mất cái quyền tự chủ rồi, mình đâu có quyền lái con thuyền này. Lục căn trần lái mình đi như chơi á, nó lái mình đi xuống hố hồi nào không hay á. Thành ra mình đâu có làm chủ quyền đâu, mình đâu có trở lại vị trí của ông thuyền trưởng đâu mà lái tàu.
Bị nó lái hết rồi ha.
Đó, nó lái mình đi như chơi.
Tại vì đi tới cái lập lại cái trật tự thì mới đi tới cái quân bình, mà quân bình nó mới đi tới thanh tịnh, và thanh tịnh nó mới đi tới sáng suốt. Cái sự sáng suốt là nó rất là cao, có thể thỉnh thoảng mình lạm dụng được cái từ sáng suốt, nhưng mà thật sự sáng suốt của một ông Phật á, thì nó đi tới cái chuyện là đi ra khỏi cái thể xác này rồi. Cho nên á, thầy nói khi mình thiền á, mình lúc mà mình niệm Phật á, là mình lưu luyện cái luồng điển của mình để cho cái trí óc mình nó sáng lạng ha. Cái đó thầy có nói. Tại vì ở đây lục căn lục trần mình nó cũng hay lắm mà, nó làm chủ mình như chơi á. Khi mình đứng ở trên cái ngũ hành đó, thầy nói khi mình đứng ở trên ngũ hành rồi đó, là ông Thượng Đế không có thu hữu hành của mình. Đó là cái sự sáng suốt nó có rồi đó, là trở về với phần hồn của nó, là có nghĩa là kim thân bất hoại rồi đó, là ông Thượng Đế không có đụng mình được. Rồi câu hỏi tiếp theo ha. Câu hỏi này nhà anh Bảo nè. Cho anh Bảo nghe cái clip ha, thì anh Bảo người ta mới hỏi là tại sao thầy nói là thầy bị bơm đạn nhiều là như thế nào ha. Em cho nghe cái clip này rồi anh Bảo tiếp tục.
Cho nên cái cơ duyên được hạnh hộ nơi đây cùng tôi và các bạn. Tôi cũng bị bom đạn rồi. Mình mấy thấy ăn bận đàng hoàng thì rất nát hết, đánh đập lung tung. Nhưng mà kiên nhẫn mình đã. Một việc mình muốn làm mà khó không làm, họ ghét lắm. Ngay trong gia đình mình, việc các bạn làm mà người khác không làm, họ cũng ghét nữa. Đừng nói cả xã hội. Rồi nó tơi bời, nó tìm cách phá hoại đi thứ thiên liên cho đến người phạm. Nhưng vẫn chắc nhận. Vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi. Chỉ có tiếng, không có luật. Cho nên các bạn theo tôi được cái dùng của ý chí đó. Các bạn là tôi mới là được. Mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm, nội tạng và kể cả gia can xã hội và tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau họ biết ta đã đổi rồi tới.
Rồi anh Bảo nói thêm ha.
Thì cái này trong cái này thầy nói là bị bơm đạn là cũng như là bị tấn công tứ phía, nghĩa là cõi nào nó cũng thử thách thầy, cõi nào cũng có thể phá thầy được. Thì thầy nói cái định luật cái thế gian á là nó như vậy á, cái người làm á luôn luôn bị những người làm phá phách. Cái luật nó như vậy, cũng như thầy nói ở ngoài đời thấy người ta làm ăn khá cũng ghét, mà trong đạo thấy người ta được thanh nhẹ cũng không ưa, mà thấy người ta làm mà mình làm không được á, mình cũng kiếm cách mình phá. Thì cái đó cái luật như vậy, mà cái người tu đã quyết chí rồi đó thì bất cứ cái hoàn cảnh nào, thử thách nào cũng tiếp tục cái công trình của mình. Tại vì cái công trình nó dài hạn, làm cho thầy nãy thầy nói làm cho mấy ngàn năm sau chứ đâu phải là làm có bao nhiêu đây là hết đâu. Thành ra mình phải tiếp tục mình duy trì, nuôi dưỡng cái ý chí đó mà thực hiện cho được cái chương trình của mình đã hoạch định. Còn cái chuyện phá phách đó là cái chuyện thường. Cái người mà không làm á thì phá rất là dễ, chỉ cần nói mấy câu là xong. Còn cái người làm á, người ta phải ngoài ốc, người ta phải dày công, người ta bỏ ra, người ta làm mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có được.
Yeah. Tiếp tục ha. Câu tiếp theo. Trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội. Tại sao nói là trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội? Anh Bảo nói đi.
Thì Eli soạn có gì thì nói cho ta coi, cho bạn đạo nghe luôn đi.
Trở về nguồn cội.
Trở về chân tâm trước đó. Thì bây giờ phải trở về chân tâm, trở về chân thức là mình trở về cái bản chất của mình đó, là từ đó mình mới hòa nhập với lại cái nguyên lai bổn tánh của mình, như nãy mình nói đó.
Như lai tánh đó.
Như lai tánh đó.
Thầy nói muốn trở về nguồn cội là chỉ có hành mới được, không hành thì không có được.
Thì thầy vẫn thường nói là hai chữ nói rất là dễ, nhưng mà hành dày công lắm, phải khổ hạnh, phải bầm dập lắm, mà chứ không phải mình nói vậy là xong đâu. Thành ra nhiều người nói trở về nguồn cội, nói là vì cái mục tiêu của mình như vậy thôi, chứ không biết bao nhiêu kiếp nữa.
Dạ. Yeah.
Bao nhiêu ngàn kiếp nữa.
Mục đích là giải thoát, mà trở về nguồn cội là nó phải có một cái hành trình mới, phải không? Con đường cũ mà hành trình mới nó cũng chông gai lắm chứ đâu có đơn giản. Cũng chua cay lắm.
Chua lắm, không có đơn giản đâu. Nói thì dễ nhưng mà làm vô là rất là dày công, là rất là khổ.
Dạ, cũng không phải là xây dựng bởi một kiếp ha. Cái này phải nói là không phải một kiếp làm thành Phật được. Tại ông Phật, ông là Phật, ông đi xuống để ông giáo huấn lại con người, cho con người biết là một ông Phật sẽ phải đi như vậy. Thì mình cũng phải phấn đấu và đi theo cái mục đích đó thì mới là đúng. Chứ mình nói tôi trở về nguồn cội nó xa lắm à. Tam thập tam thiên đi dữ lắm mới tới. Rồi tiếp tục ha. Câu tiếp theo là sửa mình toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là một kỳ công, kỳ ba. Kỳ này là kỳ chót xuống thế gian. Cái câu này hay nè, kỳ ba. À, kỳ ba là kỳ gì? Và kỳ chót là tại sao? À, bây giờ em trả lời đi, em biết anh Bảo chưa nghe clip này đâu. Tại cái clip này nó khá dài nên em tóm tắt lại ha. Kỳ ba đó thì có nghĩa là mình hay nói là cái đó là con người mình á, là từ nhiều cái trạng thái ha, thì con thú cũng trở thành con người, cái cây cỏ nó cũng trở thành con người, và con người mình đây là cái kỳ ba ha, mình là cái kỳ ba nè, và cũng là kỳ chót để mình đi lên.
Tại sao kỳ ba?
Đúng rồi, kỳ chót là để mình đi lên thành tiên thành Phật chứ, cũng không quay trở lại nữa.
Kỳ nhất kỳ nhì là gì?
Là đó, cây cỏ biến thành con người, cục thú biến thành con người là hai kỳ rồi, mình là con người nè, là à, kỳ ba đó.
Vậy mà đó giờ đâu có biết đâu, nghe kỳ ba mà đâu có hiểu.
Em lục dữ lắm mới ra đó nha.
À, sao
không phải dễ à.
Sao lục hay vậy? Đó giờ cũng nghe thầy nói kỳ ba hoài mà đâu biết kỳ ba là gì.
Cái này em cũng có ra rồi, không biết có ai có để ý không, em có ra rồi. Rồi. Câu tiếp tục. À, trên trời không có cửa mà có lửa chặn đường. Cái này hay ha, cái này có nói rồi ha, nhưng mà em lặp lại, nhưng mà em có nhắc thêm một chuyện. Cái lửa chặn đường á, thầy cũng nói hoài đó, cái Cửu Dương Quang mà anh Bảo cứ nhắc hoài đó, cái đó là không phải là dễ qua, tại vì khi mình có cái luồng điển thanh nhẹ thì mới xuyên qua được cái lửa đó. Và cái lửa đó đó là phải có cái sự thanh nhẹ và cái dũng mới qua được nha, phải có cái dũng nữa, tại vì nó nóng khủng khiếp lắm thì mới lên được tới thiên môn ha. Thì cái đó có nghĩa là cái trên trời thì nó không có lửa, ấy nó không có cửa, lúc nào nó cũng mở rộng nhưng mà không ai chịu vô hết. Nhưng mà thầy nói cái địa ngục thì không có cửa nhưng mà người thì đến đông nghẹt. Và bây giờ không có chỗ, đông lắm, rất là đông. Cho nên mình khi mình hỏi tới thiên đàng á, thì phải nghĩ tới địa ngục. Tại thầy nói khi mình đọc tới thiên đàng á, thì mình quên cái địa ngục thì mình đi xuống địa ngục nào không hay. Còn mình đọc cái địa ngục nhưng mà mình tránh được, em đi thành thiên đàng hay nào không hay. Cho nên khi mình hiểu được cái thiên đàng á, có nghĩa là nó có lửa, nó không có cửa, nhưng mà dưới địa ngục nó cũng đâu có cửa, nó cũng không có cửa, nhưng mà mọi người đều chen chân vô ha, mọi người đều cứ chen chân vô hoài à. Cũng giống như thế gian mình đó, mình rước nhiều cái chuyện phức tạp cho mình thôi, thì mình chen chân vô cái chuyện địa ngục rồi, chứ mình đâu phải mình chen vô cái sự thanh nhẹ. Nếu mình thích cái sự thanh nhẹ, mình chỉ tránh những cái đó thì chắc chắn là sẽ đi tới cái chuyện là đi tới cái con đường là đi tới cái cửa đó, cái cửa của thiên đàng.
Xuống địa ngục nó tự nó dễ hơn là tại vì không làm gì tự nhiên cũng xuống đó à. Còn muốn lên trên trời là phải cố gắng ghi gớm lắm mà mới lên được, mà không có ai đơn giản. Còn xuống địa ngục thì cứ thả tự nhiên thì nó xuống đó chứ đi đâu vậy.
Và người ta đó không có để ý là lúc nào ông trời cũng có cái bản cảnh báo mà mình không để ý, là không có nên đi xuống địa ngục mà vẫn đâm đầu xuống địa ngục. À, lúc nào cũng có cảnh báo mà tại mình không thấy thôi.
Tại người ta chọn cái dễ.
Thầy nói cái con đường mà đi lên trên trời là một cái thiên đường đại lộ, lúc nào cũng mời nhân sĩ, có nghĩa là người tu đạo đó, lúc nào người ta cũng mời, có nghĩa là có kẻ đón người đưa, có nhạc trỗi bốn phương. Còn đi xuống địa ngục thì chỉ có đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường thôi ha, quỷ sứ thôi, chứ không có ai đón đưa bằng cái ở trên trời. Cho nên đừng có chen chân vô. Và cũng nói thêm là thiên đường với địa ngục có chung một cửa nha. Khi đi tới cuối cùng mà chuẩn bị lên luân hồi á, thì nó đi qua cái gọi là cái cầu quay, cái cầu vàng đó. Ví dụ mình không có tội thì mình đi lên, còn có tội thì đi xuống. Hả? Lúc đó nó có cái biên giới âm dương ha. Biên giới thiên đàng, địa ngục, nhân gian. Rồi câu tiếp theo. Hướng thượng. Khi nào mà cái câu thầy nói là càng hướng thượng chừng nào thì được cứu. À, bây giờ em cho nghe hai clip này và anh Bảo nói thêm chút xíu nha. Hai clip liên tục nghe anh Bảo.
Khi mình rút nhẹ đi lên như vậy là cái luồng điện rút về bên trên. Như vậy bên trên ở đâu và về đâu? Xin thầy.
Bởi vì nó hướng thượng, đó là trên bộ đầu lúc nào cũng hướng thượng. Khi hướng thượng mà nó đạt cái thanh tịnh thì nó mới nhận được sự ban chiếu của thành quả.
Số 1. Làm thế nào để biết mình đang hướng thượng hay hướng hạ? Thí dụ, nhẫn hướng thượng hay nhẫn hướng hạ?
Nhẫn hướng thượng là chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đã hướng lực thượng rồi. Chúng ta niệm Phật cũng hướng thượng rồi. Mà giải cái trượt là không có hướng hạ nữa. Hướng hạ là chúng ta không biết niệm Phật, không cần niệm Phật, không cần làm pháp luân thường chuyển thì tự nhiên cái dục nó sẽ bành trướng kêu bằng hướng hạ. Dục là quỷ hoại tâm thân, hướng hạ là quỷ hoại tâm thân, hướng thượng là xây dựng cho phần hồn tiến hóa ở tương lai, hiểu cái điều lành, chúng ta ôm giữ điều lành thay vì điều ác mộng mà không tiến tới đâu.
Rồi, anh bảo nói thêm ha.
À, thì cái hướng thượng này mấy tuần trước mình cũng có học để mình biết cái thế nào là hướng thượng. Thì ở đây thầy cũng nhắc lại là mình muốn hướng thượng là mình phải biết làm pháp luân thường chuyển. Mình đưa cái luồng điển mình lên, mình thanh lọc cái luồng điển, mình đưa cái điển thanh lên trong tim bồ đầu. Mình niệm Phật cũng vậy, mình cũng trụ cái điển trên trung tâm bồ đầu. Còn nếu mà mình không có hướng thượng á, thì đương nhiên mình bị tâm lực di địa lực nó hút, nó kéo mình xuống như này, thành ra nó kéo về dục. Cái tâm lực á, là nó kéo về cái dục, thì mình để tự nhiên thì nó kéo về cái đó, là cái lực ở dưới này nó như vậy. Còn mình muốn cho cái thiên lực nó hút mình á, là mình phải dời, mình phải cố gắng đem cái luồng điển thanh của mình lên trong bộ đầu á, thì lúc đó mình mới hưởng được cái thanh quang của bề trên ban chiếu cho mình. Còn nếu mà mình thả tự nhiên là nó bị hút xuống dưới à, hút xuống dục là bị tiêu hao à, không thể nào mà nó phát sáng được. Tại vì nó có hai đầu, một đầu trên đầu dưới, mà nếu mà nó hút ở dưới là không thể nào sáng ở trên được.
Và cũng không được cứu.
Ừ, không được cứu.
Dạ, tiếp tục ha. Thầy nói cái cơn phổ độ chúng sanh là lời vàng ý ngọc của Ngài. Thì ở đây muốn nói Ngài là ý nói là ai? Thì trong cái bài đó đó là ông thầy nói về Thượng Đế. Hả? Khi mà cái cơn phổ độ của nhân gian ở đây á, là tất cả những cái gì đó là của Thượng Đế sắp đặt. Tất cả mọi thứ đều là do Thượng Đế sắp đặt. Cho nên cái quan trọng là thầy nói là tại do chúng sanh không có hành thôi. Tất cả những cái gì Thượng Đế cho, có nghĩa là ngay cả cái Pháp cũng cho, tất cả mọi thứ đều ra Thượng Đế cho. Mà cái vấn đề quan trọng là chúng sanh không có hành. Không có hành, có nghĩa là không có chịu hy sinh cái chánh hư tật xấu của mình. Còn giữ cái quyền lực nhiều. Ha? Thì còn chưa có buông bỏ trong cái nội thức được thì khó mà tiến tới cái thanh quang. Chỉ trong cái bài này đó là như vậy, tại em không có cắt ra là tại vì thầy nói khá nhiều. Thì cái cơn phổ độ chúng sanh là lời vàng ý ngọc của Ngài, là đó là của Thượng Đế ha. Cái câu đó thì là của Thượng Đế.
Cái Thượng Đế mà mượn qua biết bao nhiêu người đóng góp cho cái công trình của Ngài ấy, cho nên là cái đó là của Ngài ban xuống mà.
Rồi tiếp tục. Dạ đúng rồi. Còn tiếp theo cái câu đó nó cũng liên quan tới cái câu tiếp theo là người tu muốn tiến đến đại giác thì phải dùng ý chí. Tại sao nó tiến tới đại giác lại phải dùng ý chí? À. Đại giác là cái gì anh Bảo biết không?
Đại giác là chỉ có như Phật mới có đại giác không?
Thường dùng có khi thầy dùng là Thượng Đế có tiến tới đại giác thì có khi là Phật.
À, nên là dạ. Nhất là cũng phải Phật phải không?
Dạ, từ Phật trở lên á.
Phật trở lên mới có đại giác.
Dạ.
Cái sự hiểu biết nó lớn rộng vô cùng mới kêu là đại giác.
Dạ, phải dùng ý chí. Đúng rồi, mình tu bằng ý, bằng trí mà.
Mà không có dùng ý chí thì sao đạt tới đó? Chỗ đó nó cao mà khó tới lắm. Không có ý chí thì sao đi tới, đi nửa đường là chán rồi.
Dạ.
Thử thách một cái là chán rồi.
Khi mình dùng ý là có nghĩa là khi cái mình trở về cái phần hồn, cũng như tuần rồi em có nói cái phần hồn đó, nó nhanh nhẹn lắm, nó rất là nhanh. Ví dụ ông thầy ông xuất ra khỏi bản thể phải không, thì ông nói đi chung thiên cái rạc nó tới à, không có tích tắc, có nghĩa là ông nói một sát na là ông tới, có nghĩa là cái ý chí ông mạnh lắm, ý chí ông nói đi tới đó
với là nhanh nữa. Cái trình độ nhẹ mới muốn đi tới đâu đi phải không? Còn trình độ dạ. Mình đi tới ấy là mình bị cái từng điểm nhẹ hơn nó chặn lại liền.
Dạ, cái này ý nói về mấy ông Phật nha, cái câu này nói về ông Phật thì nhiều hơn.
Ý chí là phải nuôi dưỡng ý chí mới về tới đó được. Tại trên đường đi rất là nhiều thử thách và chông gai, mình không phải dễ tới đó.
Cái ý là cái phần hồn á, cái ý á. Có nghĩa là ý muốn là nó tới. Thì khi như thầy nói, ý tôi muốn là nó chuyển á, là nó phải rút. Là vậy đó, là tại vì ông dùng một ý mà, ông dùng ý chuyển.
Mà cái ý đó nó được điêu luyện, nó mới đi tới đâu nó đi. Còn cái ý mà mình yếu á, mình đâu có đi nổi.
Điêu luyện và dạy công.
Điêu luyện cái ý chí nó mới thanh nhẹ, mạnh vô cùng á. Nó mới đi tới được.
Cũng như hồi nãy có sự điêu luyện là hướng thượng đó. Đó cũng là dùng ý chí đó.
Thì đang tập hướng thượng.
Dạ. Thì khi mà cái câu tiếp theo là ý chí càng cao thì ý càng cao thì cái thức càng mở. Đúng là tại vì khi mà cái ý càng cao, thức càng mở thì không có ai xâm chiếm mình được. Tại vì khi đó cái thức mình nó mở rồi, không có ai mà có thể xâm chiếm mình được, không có ai mà dẫn mình đi được. Mình dùng cái ý chí nhiều hơn.
Nếu mà cái ý chí mình mạnh, mình nhẹ là hào quang của mình nó tỏa ra rồi.
Dạ, bật khởi, hào quang bật khởi.
Khi mà có hào quang, đâu có ai nhập mình được.
Dạ. Cái câu tiếp theo này, cái câu này vui nè. Cái câu này khi mà xuất thì phải có bằng chứng xuất nhập được. Không có nói dốc. Đi ra bằng cách nào, về bằng cách nào. Thì hôm trước em có nói là khi mà một người nói mình có xuất ra đó, thì đúng ra nó có tổng cộng là 4 câu hỏi. Nhưng mà ở đây mình chỉ hỏi 3 câu hỏi thôi. Thì câu hỏi nó như thế nào thì mọi người nghe nha.
Nên nhiều người ở thế gian bị lầm lạc tu một thời gian, rồi cứ so sánh đạo màu, rồi cái bước sang qua cái đạo khác, mà trong đó không biết mình thì giờ đang tiến, rồi đi thụt lùi trở lòng lại một vòng quanh rất lớn. Mà nghe đối phương nói hay lắm, nhưng mà hỏi đối phương đã được cái gì? Tại sao không biết hỏi đối phương? Anh đã xuất ra được chưa? Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh? Và anh đem được lục căn lục trần đi đánh lễ Phật chưa? Anh được sự ấn chứng nào của Đức Phật đã độ anh chưa? Hỏi bao nhiêu đã đủ rồi. Lui về tu.
Dạ. Có 4 câu hỏi, nhưng mà ở đây nếu mà người nào đó có xuất thì mình nói có 3 câu. Thứ nhất là mình thấy được gì trong cơ tạng? Tại trong này nó có nhiều thứ lắm, vạn linh, lục căn lục trần, bò bay mấy cửa mình thấy hết. Những cái đó là ông Phật ông thấy hết. Tại dưới này nó sáng là ông thấy hết. Còn cái thứ hai là mình hỏi chứ cái người đó có đem cái lục căn lục trần mình đảnh lễ Phật hay chưa? Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là ấn chứng gì? Khi mà Phật độ thì Phật cho một ấn chứng khi đem về. Hai cái đó là mình cũng dễ nhận biết lắm.
Tại vì thầy nói là mình muốn xuất ra khỏi thể xác này phải đi hết cái vòng cái tiểu thiên địa này.
Dạ.
Thì thầy mới hỏi là có thấy cái gì bên trong chưa đó. Là đó có những cái giai đoạn mà mình phải qua trước khi mà mình xuất. Còn tự nhiên mà nói tôi xuất ra vậy là nó không có đúng theo cái bài bản của Du Di là vậy á. Nên thầy mới đặt cái câu hỏi là có thấy cái gì bên trong.
Có thấy đi ra bằng cách nào và về bằng cách nào đó nghe, chứ không phải đi ra khơi khơi, về khơi khơi à.
Rồi có dắt lục căn lục trần đi không? Là cái đó đi được mới dắt nó đi được không? Còn mình chưa có đi được đâu có dắt được.
Dạ. Khi rồi, một ông...
Với lại một cái nữa là khi mà xuất hồn là mình đi đảnh lễ Phật để mình học đạo, coi đi đảnh lễ bằng cái gì mà ông ban cho mình cái gì. Chứ đâu phải chứ đâu phải đi chơi.
Con chứng ông Phật có đưa mình ấn chứng đem về đó nha.
Ừ.
Có, có ấn chứng đem về. Rồi, có khi ông Phật mà đi ra đó thì ông nói bắt buộc khi một người mà đi ra đúng là phải Môn Đi Châu thật sáng, phải đi ra đúng mà đi rất nhẹ và rất nhanh. Đó đúng là ông Phật, ông đi ra như vậy đó. Tại ông phải là thiên biến vạn hóa mà, cho nên ông đi ra rất nhẹ và rất nhanh. Em muốn đi tới đâu là đi tới đó. Còn cái người mà ví dụ như cũng có những người khai mở, cái nghĩa là nhiều khi người ta cái bản thể người ta dễ khai mở thì người ta cũng có đi ra, nhưng mà người ta tới hù à, người ta không có thấy được cái gì hết. Ha? Người ta ra người ta cũng không biết đi đâu và cũng không biết ai dẫn, thì cái đó là những cái mà gọi là thần lực, không phải là chính người đó đi ra. Đi ra là phải đúng cái khai mở hết cái bản thể này rồi có Môn Đi Châu thì mới đi ra được, chứ không phải là khơi khơi là đi ra được. Đi ra mà nói tối nào tôi cũng đi là biết rồi đó. Rồi cái câu tiếp theo, nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tay phan. Ha, cái câu này cũng hay lắm lắm luôn á, nhưng mà Huỳnh Bảo nói đi
rồi nghiên cứu rồi nói đi.
Thật sự câu này á, thầy trả lời có chút xíu à, là nhất cứu Di Đà có nghĩa là lúc nào mình cũng niệm Phật thì cái đó là nó đi tới con đường đi về trời đó. Giữ cái Nam Mô Di Đà Phật thôi, chỉ có một cái nháy tài thôi là cũng đã đến đó, là thầy nói như vậy đó. Tây phan là tây phương đó,
tại vì thầy nói nhất cứu Di Đà mà tới vô biệt niệm nữa, nghĩa dạ. là phải đạt tới cái vô biệt niệm, cũng có dạ. một thứ một cái để luyện thôi, mà phải luyện tới vô biệt niệm. Mà vô biệt niệm sau khi mà mình nghiên cứu rồi mình thấy đâu có đơn giản. Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm mà, chứ đâu phải niệm không đâu, là đi có một cái đó thôi mà mình luyện tới cho tới vô biệt niệm. Nhất lao đàn chỉ đáo tây phương là tự nhiên là mình đi về tây phương được rồi, đi có một thẳng một lèo là nó tới rồi. Nhưng mà phải đạt tới cái vô biệt niệm, mà vô biệt niệm đâu phải là cái chuyện đơn giản. Tại cái niệm không mà mình còn chưa xong nữa, làm sao mình đi qua khỏi tới cái thường niệm mà đi tới cái vô biệt niệm. Vô biệt niệm là chỉ có ông Phật ông mới làm được thôi.
Cũng dùng ý đó.
Thì rồi. Đó.
Nói đi anh Tiền Bảo.
Rồi, sao nói tiếp đi.
Rồi cái câu này thì em có 3 cái clip em cho nghe liên tục nha, để cho thu ngắn cái thời gian. Rồi sau đó em sẽ nói cái câu hỏi. Cái câu hỏi này nói về hồn thư, hồn linh ha. Rồi trong đó nó có mấy cái câu khác nữa, em sẽ nói thêm ha.
Đặt cái bụng mình bỏ, phải nhạt nhẹ. Ôm một chuyện tranh chấp thiền cũng không được. Dâng một chuyện thiền không được. Phải giải thoát tất cả những cái đó. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thật. Tâm mình không có phản lặng thì cái ánh sáng đâu có. Cái lòng mình phải đứng trên những cái sự động loạn này, mình mới chỉ huy nó được. Ở dưới sự động loạn không có chỉ huy nó được. Cho nên quý vị tu thiền là quan trọng. Thiền nhiều giờ trong ngày là tốt, chứ không phải dở nữa. Quý lắm. Mà muốn thiền tốt phải ăn chay thì nó tốt. Đừng có ăn mặn thiền rồi ma quỷ nó nhập rồi xưng danh tầm bậy tầm bạ. Tại sao ma quỷ nhập? Là quý vị ăn vô nó lên men, ôn thúi trong ruột, hơi thở quý vị nó hôi. Cho nên cái mã người nào cũng có cái hồn thư. Ban đêm ánh nắng cái đèn nó lên là hồn thư đó, cái sự hôi thúi. Mà trong mình là cái nghĩa địa. Nếu mình ăn cái xác chết nhiều quá nó thành nghĩa địa, thì từ đó nó nhập vô, nó điều khiển cái tư tưởng mình. Muốn đông nó chỉ tay, thế rồi nó nói tao là quán âm, tao là thánh sống, nó điều khiển luôn cả con người. Mình bắt cổ sức ruột là chứng minh cái hôi thối lên men trong ruột đó, nó có thể rước tà khí sang. Mà người ta không hay. Tôi đã làm rồi, tôi đã cứu được mất một cô gái mà tiếng nói tiếng Ấn Độ, bây giờ hết nói rồi. Tôi kêu bây giờ nói thử, nó nói không, bây giờ không biết, quên hết, không có nói được.
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn hi phi, một hồn loáng động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền, nó có một phần sáng suốt sẵn ở đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không là không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm thi nó rành mạch mà nó rõ rệt là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên hộ nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm định lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Phật không là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt.
Trong cái câu hỏi này hỏi là hồn linh, hồn thư và hồn ngu ha. Thì hồi em tóm tắt đi, tại vì cái hồn linh nên em không có cắt ra, tại cái bà đó mà hỏi dài quá nên em không có cắt. Thì cái hồn linh á là có nghĩa là khi mà mình trở về với điển hồn của mình á, thì nó nằm ngay trung tâm bộ đầu á, đó là cái hồn linh ha. Cái lờ hồn mà thầy nói hồn khôn có nghĩa là tránh nặng tìm nhẹ, là cái hồn khôn nhất, tại vì cho cái ly dí nó lo, nó làm đủ thứ hết, là cái hồn khôn, và trong đó nó dính tới cái hồn linh là cái hồn của mình á. Còn cái hồn thư á, là cái sự hôi thối, là có nghĩa là cái gì mà ở trên chỗ cái mã nó có những cái đốm sáng á, bay đốm đó, là những cái hồn ma đó, là sự hôi thối trong cái mồ mả nó đi ra. Cũng như thầy nói hồi nãy đó, cái lúc mình ăn chay đó có những cái phần hôi thối nó lên men lên
rồi. Có lúc mình ăn thịt đó nhé.
Ai vừa ăn thịt
nói lộn mà. Ăn xác nhiều
quen
quá. Ăn xác nhiều quá thì thầy mới nói là giống như cái nghĩa địa vậy thôi.
Dạ, dưới đây nó có nghĩa địa
thì nó mới xông lên những cái phần hôi thối đó, thì ma quỷ nó mới dễ nhập, là vậy, nó vô nó điều khiển mình đó.
À, có cái phần ăn thịt ăn cá đó, thì những cái phần đó dưới đây nó có cái nghĩa địa, mà cái nghĩa địa đó thì nó cũng khó mà giải được hết. Nếu nhà nói ai nói mình giải hết được là cũng khó.
Thì cái nghĩa địa lúc nào nó cũng có hồn thư, thì những cái phần trượt nó xông lên đó, thì những cái tà điển thì nó mượn cái trượt đó để nó xâm nhập mình và nó điều khiển mình.
Còn có thêm cái hồn ngu nữa, cái hồn mà thầy nói đi chọc phá người ta đó, nó không biết đường đi là hồn ngu, là do con ma đi điều khiển á, là thì mình không biết cái đường đi của mình, thì đó là lo mình đi phá người ta không á. Mình không có biết cái thời gian quý của mình ở thế gian này để làm cái gì.
Ma quỷ thì thích phá thôi.
Dạ. Cái hồn mà ngu á là cái hồn mà sợ sệt, thị phi động loạn là cái hồn ngu đó. Mình ở trên này mình có cái hồn ở trung thiên, mình có cái hồn ở hư không đại định nữa. Những cái hồn đó khi mà trở về với cái chân không thì sẽ mới nhập vô những cái hồn đó. Và cái hồn ở trên đó đẹp lắm ạ.
Mình muốn cho nó hội nhập với cái mấy cái hồn ở bên trên đó, mình phải thanh lọc cái phần hồn dưới này cho nó thanh nhẹ rồi đó, nó mới hội nhập được với mấy cái phần hồn ở bên trên. Thì lúc đó mình mới có sự sáng suốt là vậy.
Dạ. Yeah. Rồi. Câu tiếp theo ha. Trở về với chân diễn là trở về với sức mạnh của từ bi, thanh nhẹ. Bây giờ em cho nghe cái clip này ha.
Khi cái luồng điển anh bây giờ bữa nay tới thì tôi nhắc thêm là cứ thả lỏng để cho nó thừa tiếp với thanh giới. Thì nó ở thanh giới quen nó mới trụ hình, lúc đó là anh mới thấy được chứ. Yeah. Còn cứ lên thanh giới rồi kéo xuống dưới là nó tiêu hao vậy đó. Anh suy nghĩ một việc là nó tiêu hao, anh có thể hai tuần lễ anh có mất khôi. Một cái việc gì mà nó giấy động nó làm thì anh suy nghĩ là mất hai tuần lễ, ba tuần lễ cái luồng điển anh nó loạn. Cho nên người tu đi tới thanh nhẹ rồi mà họ có cơ hội nhàn hạ rồi, họ không có đi nhanh và không có làm cái gì đậm nặng, họ chỉ nhớ bộ đầu. Rồi từ lúc đó thì cái chuyện ăn uống nó giảm bớt.
Vì vậy nó không có nguy hiểm gì trên cái thận.
Không nguy hiểm. Bởi vì trở về với cái chân điển rồi, trở về với sức mạnh của từ bi rồi, thanh nhẹ rồi, đâu có bị gì nguy hiểm đâu. Đó. Cho nên cái đường mà nó mở như vậy là rất quý cho anh, mà anh phải giữ cái đó mãi mãi lên trung tâm bồ đề. Và để thừa tiếp cái thanh điển đó, mình có cơ hội trở về điều luyện lại sự chân giác của chính mình, trở lộn lại chứ không phải xin qua.
Báo nói ha.
Lý nói luôn đi.
Cái này là nói là mình trở về cái chân điển của mình, đó là ngay trung tâm bộ đầu của mình đó. Khi mà mình có luồng điển, thầy nói khi cái luồng điển mình có rồi đó, là đi đứng nằm ngồi mình cũng rất là thanh nhẹ, lúc nào nó cũng không dám làm động đó. Tại nhớ lúc nào cũng nhớ bộ đầu, thì khi làm động vậy cái luồng điển nó đâu có rút. Cho nên những người mà đi đứng mạnh hoặc là làm cái gì nặng hay là những cái việc mà lăn xăng đó, là cái đó khó mà có luồng điển thanh nhẹ lắm. Rất là khó. Cái luồng điển nó rất là nhẹ nha. Cái luồng điển nó đi ra không phải là đi ào, không phải. Người ăn chay thầy nói cái luồng điển rất là dồi dào, nhưng mà nó rất là thanh nhẹ, rất là nhẹ. Đi đứng cũng thanh nhẹ, không phải làm nặng, làm động mạnh, là đá đấm đánh võ là cái luồng điển nó có. Không có đâu, mấy người đó không có đâu. Luồng điển không thể nào mà đối với những người mà đánh đấm, đá đấm mà có cái luồng điển hết, cái đó không có đúng.
Động mạnh quá, nó động hết cả cái tiểu thiên địa này rồi, nó đâu có biển, nó đâu có lặng được.
Mấy người đó là không có điển đâu, nói thôi chứ cho vui thôi chứ cái đó không phải điển đâu, cái điển nó rất là thanh nhẹ.
Tại vì trong cuốn sách của ông Tư, ông nói biển cho lặng là cái cơ thể mình, cái hơi thở nó cũng phải rất là nhẹ nhàng.
À, đi đứng cũng nhẹ nhàng nãy thầy nói đó.
À, nếu không nó động cả cái cơ thể này là cái biển ở trong nó cũng động luôn à.
Dạ, khi mà mình nghĩ xấu hay mình nghĩ một cái gì đó là tiêu hao mất hai tuần lễ đó nãy thầy nói.
Dễ sợ.
Mất hai ba tuần á.
Mới có một cái ý nghĩ không mà mất hết hai ba tuần rồi. Nếu mà mình nghĩ cái chuyện tào lao với thế gian này cả ngày thì không biết làm sao, chắc nó động hoài thôi.
Động hoài, không có thể nào mà nói.
Không có giờ phút nào mà thanh tịnh được hết.
Tại ông Phật á, là ông ngồi một chỗ 6 năm. Ông ngồi một chỗ ông không nhúc nhích. Bất động chư điển mà, ông không nhúc nhích. Thì khi mảnh sáng ông đi ra, ông cứ nuôi hoài, mỗi ngày, từ ngày này qua tháng kia. Chứ không phải như mình là đi vô, đi ra, còn con, còn cháu, còn nhà, còn cửa, đủ thứ chuyện hết. Thì cái luồng điển của mình nó không có được liên tục, và nó không thể nào, nó không có điều được, nó không thể nào mà nó tròn được. Giống như năm từng rồi mình có nói đó, cái luồng điển âm dương nó không có tương thông được. Không thể nào.
Nghiệp duyên còn nhiều quá.
Nghiệp tâm mình quá nhiều, cho nên khó.
Chưa có giải. Thành ra thầy mới dặn là phải giải tu, là phải giải nghiệp trước là vậy.
Cho nên Phật ông làm gì cũng nhẹ nhàng là vậy đó. Ông đâu có để ý tới chuyện người khác. Cái chuyện của người khác là của người khác, của mình là của mình. Cho nên ông cứ lo ổng thôi. Ông mới ảnh hưởng được người khác.
Động cái là nó mất cái sự thanh nhẹ liền á.
Dạ, chiếc luồng điển đi nhẹ lên cái thôi, mất hai tuần lễ. Dễ sợ ha.
Mình không có được thanh nhẹ, thành ra mình cứ động hoài, mình đâu có biết.
Cho nên bữa tối bữa sáng là vậy đó. Có khi có cái này cái kia nó tung hết trơn là vậy. Nó không có đúng.
Khó hả?
Đúng như mà ông Phật là phải ngồi yên một chỗ tu, giống như ông thầy mình là 10 năm đó. Nó là vậy đó, ngồi yên một chỗ, ông cứ ngồi suốt 6 tháng trời mà không nhúc nhích đó. Mình luyện cái ý chí đó rất là khó, cái điêu luyện, thầy có nói cái đó phải điêu luyện mới trở về cái sự chân giác của mình được.
Mình còn đời đạo xung tu rồi khó.
Dạ, cho nên mình giảm được cái sự đồng loạn thì cái đó đúng, cái đó có, là tại vì mỗi ngày mà mình nếu mình không có biết luyện cái luồng điển của mình thì chắc chắn là mình chỉ nhào vô đời mà tối ngày cứ đi làm về là cứ vợ con cháu đủ thứ trong nhà nó quay quanh mà giải không được, có nghĩa là mệt lắm, có nghĩa là nghiệp tâm mình chưa giải được thì cái luồng điển nó khó lắm, cái luồng điển nó khó mà nó dồi dào và cũng khó mà nó liên tục lắm.
Thành ra khó trở về chân điển của chính mình phải không?
Khó trở về với nó, khó phải cái chân giác của mình là vậy. Rồi tiếp tục. Án lệnh là gì? À, án lệnh này hay lắm luôn á. Em thích mấy câu hỏi này nè.
Gì hả? Án lệnh là gì vậy?
Án lệnh, mà nghe ngoài đời là biết lệnh rồi ha, lệnh là có xử án phải không?
Lên án rồi, ra lệnh án, lệnh nó ra cho mình biết án của mình là gì hả?
Lệnh là bản án đó. Bây giờ cái xác mình nè, thầy nói mình đang mang trên cái luật trời. Đó là một cái án rồi, mình mang một cái án là tội hồn chưa hoàn tất, đó là một cái án rồi, một cái bản án cho mình rồi đó. Rồi đó, cái chương trình của Thượng Đế sắp cho mình từ đi đứng nằm rồi, công việc, con cái, tất cả, lương hướng luôn nha, thầy nói cũng lương hướng luôn. Tất cả đều có cái chương trình và cái ốc cũng khác nhau. À, nó tính tới cái khối ốc bài đại hay lắm. Tới cái khối ốc cũng khác nhau, và cho nên ra nó có cái sự chênh lệch về cái trình độ là vậy. Cho nên cái bản án của mình đó, là mình mang trên đầu mình á, lúc nào nó cũng trên đầu mình ha, lúc nào cái án lệnh nó cũng nằm ở trên đầu mình hết, tất cả những cái gì sai trái của mình là nó ghi hết từ kiếp này qua kiếp kia. Bây giờ mình có đi ra khỏi cái xác cái đó, nó vẫn giữ cái đó. Cho nên mình không có, mình luyện cho mình đừng có suy nghĩ tới người khác nhiều quá, những người khác nhiều quá làm cho mình mệt.
Ôm cái bản án mà đi hả?
Ôm bản án nó đi nặng lắm ạ. Thầy nói là cái hình tướng này là một cái án lệnh đó.
Thành ra mỗi người hậu nhập vô một cái cơ thể khác nhau là vậy.
Dạ, trình độ cũng khác nhau là vậy. Và khi mình trở về với phần hồn của mình á, thầy nói là kim thân bất hoại đó, là trở về với phần hồn của mình á, nó nhỏ nhỏ giống như bê bê lắc đó, bê bê lắc. Lúc đó mình mới thoát được cái án tù trung thân ha. Cái án tù đó mấy chục năm lận.
Còn mình tội nặng đó, mình vô cái xác nó không có được khôn lắm phải không?
Khi mà mình có những cái tội ở tiền kiếp, khi mình trở về cái xác này thì có những cái khiếm khuyết, thì điều đó đã cho mình thấy đó là cái án án mình phải mang và mình phải biết sửa. Thầy nói ở trên thế gian này không có gì đúng, chỉ có tu mới là đúng thôi. Thì những cái đó là cái bản án cho mình thấy. À, cùng cái xác mình là trả bản án cho mình đó. Mình đọc thấy liền cái bản án mình ở trước cái mặt của mình. Đó là đứng trước cái kiến vô vi, mình thấy liền cái bản án của mình. Hả? Cho nên năm ra mình cứ tu sửa mỗi ngày, đó là như vậy. Rồi câu tiếp theo ha, điển kinh là gì? Tại sao thầy cứ nhắc điển kinh? Bảo nói đi.
Điển kinh.
Điển kinh.
Điển kinh là kinh điển.
Đúng rồi. Kinh gì? Kinh gì mà gọi kinh điển?
Kinh A Di Đà là kinh điển.
Tại sao là kinh điển?
Đọc bằng cái suy nghĩ thường thì không hiểu, mà phải có điển đọc nó mới hiểu, nó mới sáng được.
Thầy nói khi mình đọc cái kinh điển đó, nó từng chữ nó sáng ra nha. Khi người có điển người ta đọc cái điển thanh nhẹ, nhưng thầy không đọc cái chữ đó nó sáng ra. Cho nên những cái cuốn kinh nó nằm ở trong nhà đó là nó cứ sáng ra hoài, mà tại mình đu đi cầm mình không thấy thôi, chứ thật sự nó có những cái ánh sáng sáng ra từ cái những cái kinh điển đó. Cho nên gọi là kinh điển ha. Rồi cái câu này cũng hay lắm nè, lực học của vũ trụ quan. Em biết anh Bảo không có nghiên cứu cái này đâu, thôi để em nói luôn. Lực học của vũ trụ quan. Lực học là cái gì? À, ở ngoài đời mình biết lực học á, cái clip này nó dài lắm. Cái này em có cho trong cái bài, em nhớ cái bài đó là Y sĩ tự trị thì phải, Y sĩ tự trị á, thầy có nói về cái lực học của vũ trụ quan á. Thì cái clip này nó gần 10 phút á, cho nên em xin tóm tắt ha. Thì cái ngoài đời mà mình biết cái lực học của vật chất đó là cái giống như mình những cái luật mà mình hay học ở trường đó, Newton, Galileo, đó là cái lực học của vật chất. Nhưng mà ở trong cái bản thể mình có cái lực học của vũ trụ quan, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi, tay chân ha, trên mặt đất mình là dạng linh kết hợp, đó là cái lực học của vũ trụ quan. Và khi cái ngũ tạng mình cũng vậy nữa, mình cũng hưởng những cái hơi của đất, rồi nó cũng kết hợp chặt chẽ, bước chân mình đi cũng giống như Đức Phật đi trên cái hoa sen á, trong cái clip đó thầy nói đó, những cái đó là những cái lực học của vũ trụ. nó cho mình xuống đây biết mình đi đứng nằm ngồi, khi mình bệnh hoạn những cái đó là tầng tất cả những cái chuyển động trong cái bản thể này từ cái vạn linh kết hợp lại thì nó mới ra cái lực học.
Nên liên hệ với cái
vũ trụ bên ngoài.
Cái vũ trụ bên ngoài không? Với cái điển của vũ trụ bên ngoài không?
Dạ, cái điển quang của vũ trụ bên ngoài đó. Mình lấy cái điển của vũ trụ mỗi đêm đó, tự trị, khai phá cái bản thân thản thể này. Cho nên mới gọi là lực học của vũ trụ. Mình lấy cái sữa trời ha? Mình lấy cái sữa trời ha? Là nguyên khí đó.
Đấy, cái lực học là thường thường
bên trong,
là
đi đứng.
Là những cái lực ở bên trong mình nó tác động như thế nào đó, kêu là lực học phải không?
Dạ, ví dụ như cái di chuyển lên xuống cũng là lực học, như lực Newton đó. Những cái lực học là nó có di chuyển, nó có lên xuống, nó có tác động, nó tùy theo cái lực học của cái gì thôi.
Còn cái tâm lực cũng là lực học vậy, nó cũng nằm trong lực học vậy.
Em nghĩ là địa lực với tâm lực á, thì em nghĩ có thể là cũng là một trong những lực.
Tại vì cái thiên lực nó cũng là cái của cái càn khôn vũ trụ hút mình lên mà hai cái kéo xuống thôi.
Dạ, tại thì em có nhấn mạnh ở đây, nhưng mà mình nghĩ nếu
mình hiểu sâu hơn chắc có. Nó cũng là lực học á.
Dạ.
Cái lực kéo lên, một cái lực kéo lên, hai cái lực kéo xuống á.
Cũng đúng, tại vì nó cũng giống rồi đó, giống lực ma sát rồi đó. Thì cái đó cũng là một trong những cái lực trong cái bản thể mình mà mình không có học. Cái đó mình không có học.
Trong bản thể mình hai cái mà ở ngoài mình muốn cho nó hút ra ngoài á, là phải lên trên đỉnh đầu á, kêu bằng thiên lực á.
Dạ. Trong cái clip đó thì hãy muốn nhấn mạnh, nhưng mà hiểu sâu hơn thì cái đó cũng đúng, không có sai đâu. Tại vì đó cũng là một hai lực hướng xuống mà một lực hướng lên.
Hướng lên có một lực khó hơn hai cái nó kéo xuống, thành ra mình phải cố gắng giữ không.
Dạ, cho nên cái lực học của vũ trụ là nó cũng dễ sợ ha. Mà
mình thả tự nhiên là nó hút xuống à.
Cho nên năm ra cái lực học của vật chất mình dễ, mình vô trường là mình biết hết rồi. Nhưng mà cái lực học của vũ trụ quan là ngoài đời nó không có, chỉ có tâm linh mới có được ha. Khi mình tham gia những khóa học như vậy, mình mới hiểu được cái lực học của vũ trụ quan là như thế nào. Từ ông Phật, ông giải thích ra cho mình.
Thành ra mình muốn nó hút lên trên là mình phải cố gắng dữ lắm nó mới hút lên. Còn mình thả xuống tự nhiên là nó hút xuống dưới à. Hai cái.
Đúng rồi. Cái đó thầy nói là cái dục là dễ sợ lắm. Mà trong cái tinh khí thần, nếu có ai nghe thì biết rồi ha. Cái tinh khí thần mình nó quan trọng lắm luôn, nhất là vợ chồng. Rồi, tiếp tục cái câu tiếp theo ha. À, cái câu này hỏi hay nè. Nghiệp gì nặng nhất? Nghiệp thì không có nói nặng nhất nha. Nghiệp thì không có nói nặng nhất. Nhưng mà để cho nghe cái clip này ha. Clip này cũng hay nè. Cái nghiệp á, thì mình chỉ nói là cái nghiệp tu nặng hơn nghiệp thế gian. Nghiệp thì nó rất nhiều nghiệp. Tâm bệnh, thân bệnh, những cái đó cũng là nghiệp hết. Nhưng mà cái nghiệp tu là nặng hơn nghiệp thế gian. Nhớ cái đó nha. Bây giờ cho nghe chút xíu chỗ này coi.
Vì tôi chưa hiểu cái đường lối, mà tôi chưa thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Vì tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ. Tôi phải dục tiến thiên đàng, khai thông vạn nẻo chứ. Đó. Cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng. Cho nên cái đằng này có cái pháp luôn. Mà sao, tại sao phải hít vô bụng? À, đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo để dục giải đi lên. Thay vì nhập sanh dục là đi xuống, người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao? Lấy cái gì chứng minh đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con, bây giờ anh bỏ đứa con được không? Có xa nó cắt mấy phải lo cho nó kéo và nó xoa mũi anh phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo, nhưng mà ba không phải lo kéo, thấy không? Rồi sanh nữa. Nó kéo, nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi, ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu, nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không xong. Còn cái tu này nó mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong cái khối vô lượng từ bi để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn, nhưng mà làm việc nhiều sáng suốt hơn. Thay vì cái kia làm việc một góc thôi, cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận đó mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình sửa tới sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi toàn diễn sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn cho mọi nơi mọi giờ, thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Hay ha. Cái nghiệp tu là cái nghiệp nặng nhất, nặng hơn nghiệp thế gian. Nặng về thế gian có chút xíu à,
gánh gác nhiều hơn,
gánh mạnh lắm à, gánh cho cả cái vạn linh mà triệu triệu ức ức trong đây, đâu có phải đơn giản.
Ở bên ngoài nữa,
rồi còn thêm bên ngoài chúng sanh nữa, nó còn nhiều
gánh. Xong ở bên trong này là phải lo gánh bên ngoài nữa. mà càng gánh thì càng sáng suốt, nó khác với cái nghiệp ở đời.
Dạ,
nghiệp đời gánh gánh nặng hai vai là lát là tối tăm mày mặt luôn.
Dạ, nghiệp duyên, nghiệp bệnh hoạn, những cái đó là mọi người phải có, nhưng mà không nặng bằng cái nghiệp tu. Nghiệp tu nó nặng lắm, cho nên tại sao một nghề cho suốt kiếp là vậy đó, mình không có được bỏ giữa chừng. Bỏ giữa chừng là mình cũng mệt lắm á. Cái đó là cái kinh nghiệm của em ạ.
Nó nặng nhưng mà nó nhẹ ha, nghiệp tu á.
Nghiệp tu là nghiệp nặng nhất, nặng hơn, chứ không phải là nặng nhất nha, nó nặng nhất, không có đúng, không có nghiệp nào nặng nhất hết á.
Nặng hơn là gì, nó phải gánh vác nhiều hơn thôi, nhưng mà càng gánh vác thì càng thanh nhẹ hơn, càng sáng suốt hơn.
Thì mình cứu được vạn linh của mình. Thì
hào
mình...
quang càng lớn rộng hơn.
Khi mình cứu được mình thì mình mới độ tha được. Ha? Rồi, tiếp tục ha. À, cái câu này hỏi chứ, tại sao người lớn tuổi tu lâu năm bị bệnh? Cái này, cái câu này hơi chung chung nha, nhưng mà anh Bảo nói đi. Bảo nói câu này đi.
Cái bệnh đó là mình phải nhớ tới là ở thế gian nó có định luật sinh lão bệnh tử khổ. Thì cái đó, cái bài học bệnh đó là ai cũng phải học. Nhưng mà nói về cái thiền lát mình nói riêng, nhưng mà nói về cái định luật bệnh đó là ai cũng phải học. Mà thầy có nói là ai ở thế gian đó, nếu mà không chết vì tai nạn đó, cũng phải lại lãnh một cái bệnh mà ra đi. Thành ra ai tới cuối đời cũng phải lãnh một cái bệnh, phần lớn là phải lãnh một cái bệnh ra đi. Thành ra cái chuyện bệnh đó là cái bài học. Ông Phật ông cũng phải bệnh, ông chết, ông thầy mình cũng bệnh mà chết. Thì cái bệnh đó, thì nó vậy. Nhưng mà thầy vẫn thường nói, khi mà mình tu thiền, cái luồng điển mình nó được thanh nhẹ và nó khai thông rồi á, nó dồi dào á, thì nó hỗ trợ cho mình bớt được một cái số bệnh trong lúc mình còn đương thời này. Nếu mà mình không có biết lo cho cái bản thể mình á, thì cái bản thể mình nó dễ bị lâm bệnh hơn mấy cái bệnh lặt vặt. Còn nếu mà mình tu thiền mà đứng đắn, mà cái luồng điển mình nó dồi dào mà nó khai thông được á, thì lúc đó nó sẽ làm cho nó chuyển chạy tốt á, thì cái cơ tạng mà luồng điển chuyển chạy tốt thì cái cơ tạng nó sẽ được tốt, nó bớt được nhiều cái bệnh lặt vặt. Nhưng mà cái bệnh cuối đời là cũng phải lãnh chứ. Cái bệnh nghiệp duyên nữa, cái bệnh của do nghiệp tiền kiếp nó đưa xuống nữa, chứ đâu phải là cái kiếp này không. Mà nếu mà mình không có tu đủ, mình đâu có giải được.
Và phải phân ra cái bệnh từ tiền kiếp mang đến hay là bệnh do kiếp này mình mang đến. Bệnh từ tiền kiếp giống như những cái bệnh động kinh, bệnh xuyễn, bệnh tim, những cái bệnh gia truyền như hồi nãy anh Bảo nói đó, đó là những cái bệnh mang từ tiền kiếp. Còn cái bệnh này là do mình rước những cái rắc rối vô, rác rưởi vô, rồi mình làm cho phá cái cơ tạng mình, đó là bệnh do kiếp này. Ha, cho cái mình do cái tánh sanh ra. Nhưng mà có những cái bệnh, ví dụ như nhiều khi á, những cái bệnh lặt vặt là chắc chắn nó không có đâu nha. Khi mình thiền đứng đắn không có thể nói là những bệnh lặt vặt là xảy ra không có. Dự cảm lặt vặt là hiếm lắm, cũng có mà hiếm lắm. Rồi á, cái bệnh nữa đó là do cái ngồi, lúc mà ngồi thiền á, làm pháp luân thường chuyển không có đúng. Mà có những người bạn đạo mà được những bạn đạo khác kiểm tra đó thì đỡ hơn là không biết là mình làm đúng hay sai. Rồi khi đó làm pháp luân thường chuyển không có đúng cũng sinh ra nhiều cái bệnh. Rồi cộng thêm những người ngồi thiền mà không thẳng nữa, không thẳng đầu thẳng lưng, cũng đến cuối đời cũng có những cái bệnh xảy ra, rồi nói là cái pháp thì cái đó không có đúng. Cái đó là không có đúng. Tại biết chắc chắn là cái bệnh đó là bệnh gì và từ đâu mà có, chứ mình không có đổ thừa cái pháp tại cái pháp mà tôi bệnh. Cái đó là không có đúng đâu. Phải coi cái thực hành của mình đúng hay là sai, chứ không phải là do cái pháp. Cái pháp lúc nào nó cũng giúp cho mình, nó là phương tiện giúp cho mình thôi, chứ đâu thể nói là sao mà tôi tu thiền mấy chục năm mà tôi bệnh. Thật sự mà nói, ở bên ở nước ngoài, ví dụ như mấy cái bạn đạo mà ở nước ngoài này, cái bệnh mà về cuối đời á thì mình không có nói, nhưng mà những cái bệnh lặt vặt em thấy hiếm xảy ra lắm. Có thể Việt Nam là tại vì nhiều khi tự mình đọc sách hoặc là coi hình phim ảnh của thầy, rồi tự một mình tu ở nhà mấy chục năm, đâu có ai kiểm tra đâu, đâu có ai giúp để mà kiểm tra là cái phương pháp công phu của mình đúng hay sai, đâu có đâu. Rồi cái đổ thừa cái pháp, rồi cái cuối đời rồi nói là tại vì cái pháp này mà tôi bị gãy cái lưng nó cong, cái này cái kia, là cái đó không có đúng đâu. Tại mình thực hành không đúng và không có người giúp để kiểm tra cho cái chuyện đó. Cho nên có những cái khóa học về phương pháp công phu điều chỉnh cái này và giúp người ta thì tốt hơn. Em nghĩ như vậy ở Việt Nam á.
Tại vì mình hành sai mà mình nói mình hành mấy chục năm thì nó có thể còn nguy hiểm hơn nữa chứ.
Dạ, em cho nghe cái băng này của ông thầy ha.
Đêm đêm làm pháp luân thường chuyển đều, thể tháo đều khỏe mạnh,
Người vui nó mới chịu thể thao, còn buồn kêu thể thao nó làm biến, không làm đâu. Cho nên người ta bệnh là do cái miệng, cái tâm là độc ác, chèn ép người này người kia người nọ là mình cũng mang bệnh. Mình tha thứ họ là mình không mang bệnh. Nhiều người bị bú này kia kia nọ là chèn ép người khác, giận hờn người khác, tức nó thành bú. Mà người vui lên là không có bú. Tha thứ mình đâu có gì đâu mà phải tức giận người ta. Đem lòng tức giận người khác là có bú. Cho ông trời có luật nhân quả, hại người tức là hại mình, giận người ta tức là giận mình. Cho nên những người bị bú phải coi chừng là chính mình sai chứ chẳng có ai sai hết. Tôi đã giúp được nhiều người thành công từ cái bú to mà bây giờ tiêu hết, chỉ có vui thôi là nó tiêu. Đừng có nghĩ xấu bất cứ ai, xung quanh là ân sư đang cứu giúp mình, không có ai ghét mình đâu, chính mình tự ghét thôi, không ai ghét mình
ha. Anh Bảo có nói được không?
Cái này, cái đó là bệnh do tánh sanh đó.
Đó.
Cái đó là một trong những nguyên nhân của bệnh là do tánh sanh, do kiếp này mà tạo thêm đó. Mà do cái tánh nhiều khi từ tiền kiếp mang tới nó làm bệnh thêm đó.
Nha. Yeah. Cũng do mình đó, đó là những cái bệnh mà phải nói rõ ràng là bệnh gì. Tại nhiều khi nói tu lâu năm mày bị bệnh không biết bệnh gì, nhiều khi cái bệnh đó là bệnh ung thư.
Nhưng mà nói tu lâu năm chứ không biết cái tu đúng không là chuyện khác nữa.
Nó phải có người kiểm tra mới biết được.
Nhưng mà cái bệnh đó là do đâu mình cũng phải biết nguyên nhân của cái bệnh đó từ đâu có nhé.
Dạ. Rồi tiếp tục ha, cái câu cuối cùng. Học đạo như lông trâu, thành đạo như sừng thỏ. Câu này hay ha, Bảo nói đi.
Cái này người đời người ta nói ngoài lông trâu thì nó nhiều mà thỏ mà có sừng đó là ở đó giờ đâu có thấy đâu, hiếm lắm. Chứng minh là nó khó.
Đúng rồi, thành Phật là một kỳ công, Bồ Tát là phải khổ hành ha, phải có cái đó mới được. Mình còn ôm còn sợ mất thì nó cũng khó lắm á. Muốn đạt được một vị Phật thì phải qua những cái hành khổ giống như ông thầy mình vậy đó. Đó là một cái gương cho cái kiếp này. Còn ngày xưa là có ông Phật Thích Ca ha, ông chùa rừng, ông cư 6 năm trời, ông bỏ hết mọi thứ, mình đâu có dám bỏ đâu. Thì cái học đạo thì ai cũng ngồi học nghe, nhưng mà cái thành đạo không phải dễ. Ngay cả hành rồi mà cũng chưa chắc là...
Thì bởi vậy không phải là một kiếp là xong. Chuyện này là chuyện nhiều kiếp, một chương trình nhiều kiếp
á. Mình đã đạt được đạo cũng không phải là đơn giản. Alo, nghe mình Bảo.
Vừa mới nghe lại nha.
Dạ, bị hoài. Cũng như thầy nói sau này cái người trung thiên xuống đó, thì cái người trung thiên rất là thanh nhẹ. Và họ ăn chay thôi, họ vô là chỉ ăn chay thôi. Thời tiết cũng thay đổi. Và cái người trung thiên xuống đó, thì tất cả những cái kiến trúc ở trên trung thiên đem xuống thế gian, nó giống như trên đó vậy đó, đẹp như vậy đó, nó đẹp như trung thiên vậy đó. Nhưng mà lúc đó đó, Việt Nam là linh địa, thì phải có cái cơn thay đổi cái quả địa cầu. Thì cái đó cái Việt Nam trở thành linh địa. Và có một cái câu thầy nói là phải kinh thiên động địa lắm, cho nên ra những người sau này đó khi sinh ra đó là nó rất là thanh nhẹ, nó rất là thông minh, rất là sáng suốt,
vậy mới có hòa bình được chứ.
Dạ, hòa bình nghìn năm tại thế đó,
phải đem từ bên trên xuống thôi.
Rồi có một câu hỏi rất là hay nhưng mà em nhường lại cho tuần sau, cái câu này đạp cả một cái đề tài, cho nên em nhường lại cho anh Bảo ha.
Ừ. Rồi bây giờ không biết các bạn nãy giờ nghe có cái điểm nào muốn hỏi thêm hay là muốn nói gì thêm không? Mở mic rồi đó, có ai muốn nói gì thêm không? Nãy giờ mấy cái câu hỏi vấn đáp của bạn đạo đó. Nếu không thì mình qua cái bài ngày hôm nay. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là hành triển. Hành triển quy nguyên duyên tận độ, thực hành chất phát niệm Nam Mô. Quý yêu muôn loại tình giao cảm, thành tâm tu luyện giải thân bồ, Lương Sĩ Hằng. Thế nào là gọi là hành triển? Ai muốn đóng góp câu này không?
Hành triển giống như là mình thực hành trong mỗi ngày nè. Cái luồng điện năng mình phát triển theo trình độ sẵn có của chính mình. Giống như hành triển là cái sự nó thay đổi cái mỗi ngày. Đó do nỗi hành giả tự mình truyền rồi tự mình nhận được ở trong một ngày đó. Giống như mà cái hành chuyển á, mình sửa đi được cái động loạn của mình, giảm được đi cái động loạn, mình nhận được nhiều cái thanh nhẹ nhiều hơn. Cái hành chuyển đó nó giống như mình chuyển cái động loạn á, nó giảm được nhiều, mình trụ được cái trên bộ đầu mình nhiều hơn. Giống...
Rồi, trong này nó có hai chữ, nó có chữ hành với cái chữ triển. Và khi mà mình nói chữ hành á, là hành cái gì? Hành nó gồm có những cái chuyện gì kêu là hành? Cái này ôn lại, ôn lại thôi nha.
Dạ, hành giống như là mình thực hành pháp môn mình.
Rồi thực hành pháp môn, thực hành phương pháp. Rồi còn gì nữa? Ngoài cái thực hành phương pháp mình còn thực hành gì nữa?
Mình giống như mình thực hành theo cái mặt đời mà mình làm việc, mình đóng góp với thành tâm của chính mình.
Còn
mình
gì
thành
nữa?
Tâm
rồi trong đạo nó còn hành gì nữa?
Trong đạo là mình hành đó, giống mình đến cái giới nào thì mình giữ giới đó, mình thực hành đó.
Cái đó là mới giữ giới thôi, còn hành còn cái gì nữa? Còn hành cái gì để tiến tới cái giới đó? Nó gồm cái gì? Hành nó nhiều chuyện lắm mà mình đã học rồi á.
Hành á, trong cái phương pháp của mình nó có hành là mình cứ sửa tiến tới, giống như mình thực hành cái pháp môn.
Hành pháp môn là một chuyện, học hành môn là một chuyện, lập hạnh là cái chuyện thứ nhì. Còn mình phải hành cái thực hiện 10 điều tâm đạo, là mình phải trong cuộc sống của mình đó, mình phải thực hành mấy cái điều đó. Rồi cái nữa là mình phải truy tầm đạo pháp, mình phải học đạo. Nghe băng cũng là hành. Mình nghe băng là học đạo chứ không phải là mở băng đó rồi mình đi, phải không? Nghe băng là ngồi học đạo, nghiên cứu đạo pháp cũng là hành. Tại mình tu đạo là mình phải hiểu đạo, mình phải biết luật đạo thì đó mình mới hành đúng con đường đi. Còn nếu mà mình không có nghiên cứu con đường đi á, mình không biết cái luật đạo á, thì nhiều khi mình làm sai mình không biết. Thành ra hành nó có nhiều giới, nhiều cách để hành. Thành ra mình phải làm đủ hết. Rồi mình phải lập cái hạnh đức nữa, mình làm những cái điều thiện á, là mình dấn thân hy sinh đạo đức á, là cũng là công cái hạnh. Thành ra nó nhiều chuyện lắm chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ, là lúc đầu là chỉ có hành pháp không là đủ. Hành pháp không mà không hiểu cái gì hết á, là thầy nói hoàn đóng là vậy á, là không biết đường đi.
Mình hành mình đi trên con đường đời đạo song tu á, là mình hai mặt chứ không phải là một mặt đâu. Hồi đó mình chỉ ôm một mặt là không đúng tên đời đạo song tu, là mình hành hai mặt luôn.
Thường thầy nói cái chữ đời đạo song tu á, là thầy phân giải như thế nào?
Thì phân giải cái xác là mặt đời. Cái tâm linh mình là mặt đạo.
À, cái xác này là đời, cái tâm linh á, là đạo, là đạo. Xe hai bánh.
Dạ, xe hai bánh.
Xe hai bánh thì cái xác này nhá, mình cũng phải khai triển nó, mình cũng phải lo cho nó. Để cho nó khai triển, thì bây giờ khai triển, nếu mà mình khai triển cái tiểu thiên địa này nó gồm có gì, mình có thể khai triển cái gì trong cái tiểu thiên địa này khi mà mình hành. Khi mà mình hành á, mình khai triển cái gì trong tiểu thiên địa này, từng tự đi lên là mình khai triển cái gì?
Mình khai triển dùng cái luồng điển mình, nhưng mà hít thở pháp luân thường chuyển khai thông.
Pháp luân thường chuyển là nó mới có thanh lọc khứ trực lưu thanh là cái luồng điển thôi, rồi sau đó nó làm gì nữa? Những cái giai đoạn mà khai triển trong cái tiểu thiên địa này nó như thế nào?
Đó tùy theo cái trình độ của mình.
Nhưng mà mình nói về trên cái mặt nguyên tắc, trên nguyên tắc á, thì trình độ nó đi từ giờ từ thấp tới cao. Thì bây giờ mình bước vô cái pháp này nó khai triển từ cái gì tới cái gì?
Em không biết em hiểu đúng không, bảo mà thân pháp với tâm pháp đúng không?
Thì hai cái đó là nó thuộc về pháp, hai cái đó nó là cái pháp mà mình phải làm, mình phải vừa làm thân pháp, mình phải vừa làm tâm pháp. Nhưng mà khi mà mình làm vậy á, thì nó khai triển từ cái gì đi tới cái gì?
Từ trượt đến thanh hả?
Thượng chúng hả?
Em nói là từ trượt đến đi đến thanh.
Từ trượt đến thanh thì còn gì nữa, cái đó là cái nguyên tắc căn bản mà tổng quát là đi từ trượt tới thanh. Nhưng mà mình đi vô cái chi tiết là nó khai triển cái gì trong cái tiểu thiên địa này?
Thì mình khai triển trong các giới của mình đó, trong các giới mình có từ thượng trung hạ.
Thượng trung hạ là mới cái đó cũng còn tổng quát, nhưng mà nếu mà nó khai triển để đi tới cái sự sáng suốt là nó khai triển từ cái gì tới cái gì?
Anh bảo cho thêm chút xíu mí mé cho biết đi để mình trả lời.
Từ mình tạo cho phần dí của mình.
Bây giờ cái khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, thì nó làm cái gì cho bên trong mình?
Ngũ tạng của mình
Nó phải tách cái ngũ tạng mình ra trước, nó phải thanh lọc cái ngũ tạng mình, nó tách ra, tách năm cái luồng điển ra. Tại sao nó phải tách năm cái luồng điển ra trước? Tại sao nó phải tách năm cái luồng điển của ngũ tạng ra trước?
Tại đó năm ngũ tạng đó mình hồi đó mình chưa tu thì cái năm cái luồng điển đó, nó kết hợp với nhau nó tạo động. Bây giờ mình chia ra nó bổi tạng đó, nó bổi cái sự giống như mình chia ra mỗi cái tu học, mình cho mỗi cái nó ra mỗi nơi, cái nào ra cái đó, thì lúc đó thì mình cái nó mới tạo cái sự thanh tịnh đó, mỗi cái nó học được cái sự thanh tịnh của mình, giống như mình tu đạo còn ôn luyện đó,
tại thì sao, tại sao mà khi mà mình tách nó ra mình dễ thanh tịnh hơn,
dẹp tánh nóng được thì mình bỏ được cái tánh nóng tham sân si đúng không anh?
Thì mình bớt được cái nóng, mình bớt được
bớt
cái nóng của
nóng.
Mình tại vì đó, cái đó cũng như là năm cái lò lửa vậy đó, mà năm cái lò lửa mà hợp lại với nhau là nóng dữ lắm. Khi mà mình phân nó ra thành năm cái lò nhỏ thì cái lửa nó sẽ đều hơn. Cái đó là giảng theo kiểu của ông Tư nha, thầy không có giảng cái đó, mà ông Tư có giảng cái đó. Mình tách nó ra thì năm cái một cái lửa lớn á, thì nó nóng dữ lắm, nóng hổn á, thành ra cái tánh tình của mình nó động loạn, nó phản ứng một cách, nó sự kích động vô là nó phản động liền liền liền, nó động hoài. Khi mà mình tách nó ra là nó nguội bớt, nó đều ra, là cái lửa nó đều ra, là cái tạng nào nó làm việc theo cái tạng đó, thì lúc đó từ từ nó mới khai thông cái mấy cái ngũ tạng của mình, mỗi tạng nó đều khai thông đi tới cái sự sáng suốt. Rồi cái đó là mới có ngũ tạng thôi, còn khai thông cái gì trong tiểu thiên địa nữa.
Anh bảo giải thích thêm cái vụ mà một cái lò, như em nếu anh Bảo nói vậy là năm cái lửa, cái lò lửa nhỏ lúc mà mình chưa bị tách cái ngũ tạng thì nó phần lên là nó hợp lại thành một cái lò lửa lớn à, phải không?
À, thì cái lửa nó nóng lắm, năm cái mình nhập lại nóng, bây giờ mình có năm cái lò lửa mà mình hợp lại nó thành một cái lửa thì cái lửa nó nóng lắm.
Nóng lắm, dạ.
Còn
thì lúc mà mình
mình tách nó ra thì nó sẽ đều hơn, nó nguội hơn, nó không có bị nóng hổn.
Nó vẫn cháy đúng không anh Bảo? Nhưng
nó vẫn cháy chứ.
Nó control được.
Nó làm theo cái tạng nào, nó làm việc theo tạng đó. Nó không có nhập ẩu vô cái này tác động tới cái kia. Thành ra nó mới cái sanh ra chuyện, nó bị kích động phản động là tại vậy đó.
Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Rồi còn khai thông gì nữa?
Khai thông thông tiểu thiên địa này.
Khai thông tiểu thiên địa la võng.
À, thất trùng la võng. À, thất trùng la võng là cái gì?
Bảy lớp gân.
À, bảy lớp gân, nó là gân điển đó, nó bao bọc cái bản thể mình đó, nó phải khai thông nó thì cái điển nó mới chạy đều được. Rồi gì nữa, khai thông gì nữa?
Thất trùng hàng thọ.
Thất trùng hàng thọ là cái gì?
Đường điển dọc theo xương sống.
Không, xương sống là mới có một cái à.
Dạ, bữa mà nói rồi.
Hai chân đầu.
Tứ chi, dạ.
Thất trùng hàng thọ
là
bộ
phận sinh dục đúng không anh?
Tứ chi là bốn nè, xương sống là năm nè,
xương sống là năm, cái bộ đầu, cái
bộ đầu là sáu nè,
với lại cái bộ phận sinh dục
là bảy,
nói rồi
bảy hàng cây. Rồi gì nữa, mình khai thông cái gì rất là quan trọng,
khai thông huệ tâm của mình.
Trước khi có huệ tâm là mình phải khai thông cái gì trước nó mới có chứ, đâu phải huệ tâm muốn khai thông là khai đâu. Cái gì nó đưa tới cái khai thông huệ tâm?
Cái nhâm đốc và đốc bệnh cũng phải khai thông.
Cái đề tài này cả một cái đề tài á, Eli có gì nói không?
Tổng cộng là hơn 12 tiếng.
À, 12 tiếng hả? 12 tiếng.
12 tiếng 6 cái băng lận anh Bảo làm sao nói trong đây?
Thì bởi vậy. Đâu có
hả? Dám qua mặt hả?
cái này mua rượu qua mắt thợ chút xíu thôi mới chọc cho Eli nói đó rồi.
Trời ơi, khai thông cái bản thể này nó tùm lum chuyện hết đây.
12 tiếng đồng hồ mới nghe mới hiểu hết phải không?
12 tiếng, bây giờ em đề nghị cho bạn Đạo nghe những cái này là tại vì cái này em đã làm xong hết rồi, chỉ có chờ là từ từ em phải đưa lên. Thứ nhất là em có đưa lên rồi, khai thông. Đầu tiên là nói về tinh khí thần, rồi tới khai thông ngũ uẩn ngũ tạng, rồi tới khai mở bộ đầu, rồi tới khối óc cũng có nữa, rồi nhâm đốc tương thông. Những cái này nó gộp lại, nếu mà nghe hết á, có cái khai thông trí tuệ nó nha, thì đó lúc đó mình phân tích được tại sao cái bản thể này phải khai triển. Đầu tiên á, em chỉ nói tắt thôi nha, tại vì cái này tới 12 tiếng rồi, cho nên nói chút xíu vậy là không có đủ đâu.
Biết rồi, nhưng mà chọc cho Eli nói đi.
Khai triển là đầu tiên là khai triển về khối óc, vô là pháp luân chứng minh liền phải không, soi hồn liền là khối óc rồi ha. Khai óc là nó dính tới cái gì? À, cái đó phải nói tới. Cái đó tính tới cái đầu là cái ngũ uẩn ha. Rồi tới cái khai thông về cái ngũ tạng á, cũng như hồi nãy anh Bảo nói đó, năm cái lửa dưới đây mà nó không có tách ra, nó nhóm lên mạnh đó là không cách nào mình có thể điều khiển được cái bản thể mình hết, tại vì nó dữ dội lắm ở dưới đây, nó cả một cái quả ngục ở dưới đây mà nó còn đẩy lên cái trên phía tới cái tim mình là nó cũng chịu không có nổi, tất cả những cái bản thể bên trong, những cái vạn linh ở bên trong nó phá dữ lắm, nó công phá mình lắm, ở dưới nó đẩy lên, ở ngoài nó ép vô là mình chịu trận đó. Thì cái khai thông của mình nó phải đi từ từ, từ khối óc tới cái bản thể, thì trong đó có cái khai thông như hồi đầu anh Bảo có nói đó, khai thông cái kinh mạch, đầu tiên là kinh mạch, rồi sau đó mới tới thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, rồi khai thông được cái thế huyền kinh của mình, rồi khai thông cả từ những cái đầu ngón chân của mình cũng khai thông, từ sợi tóc của mình cũng khai thông, nó dính tên bên đầu rồi ha, rồi tới khai thông toàn bộ cái bản thể này, thì khai thông đầu tiên là cái đốc mạch nó đi lên, khi mà thầy nói pháp luân chứng minh đó, nó cái rúng mình nó ép cái cật đó, thì cái đó nó tung cái luồng biển mình lên trên bộ đầu, rồi khi đó cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, nó cũng ép cái bụng mình vô thì nó cũng tung cái điển lên bộ đầu, thì cái đường đốc mạch nó lên, nó rung, nó đi lên, nó khi những cái gân mình nó gõ với nhau á, nó đập với nhau á, thì khi đó nó lắc cái người mình á, và nó có tiếng kêu, có người kêu ở trên cái đường xương sống, có khi là lên cái đỉnh đầu nó cũng có kêu nha, cho nên cái bộ đầu nó cũng có kêu rắc ở đó. Rồi sau đó đó là cái đường đó nó thông rồi đó, cái nhâm đốc, khi cái pháp luân thường chuyển, cái pháp luân chứng minh nó cũng ảnh hưởng đến cái nhâm đốc, thì khi mà cái đốc mạch mà nó khai mở rồi đó, thì cái nhâm đốc nó thông, thì khi mà cái nhâm đốc nó thông thì cái đường đốc mạch của mình rất là nhẹ, và hai cái đó đường âm dương nó nối lại với nhau, nó chạy thành cái vòng tròn là từ cái môi dưới đi lên tới cái môi trên, nó là một cái đường tròn đều như vậy đó. Khi mà nó khai thông cái đó rồi đó, thì cái đó nó rất là nhẹ nha, rất là nhẹ, cái dòng nó quay rất là nhẹ, và khi cái dòng nó quay rất là nhẹ đó, thì ở trên cái pháp luân thường chuyển có duy trì cái mẫu á, nó mới quấn nó kéo cái dòng tròn nhỏ của mình á, cái bản thể của mình á, rút đi lên hòa thành một đó, thì nó phát sáng, gọi là huệ tâm.
Chứ đâu phải đơn giản mà tự nhiên tới, phải không?
Không phải khơi khơi mà nói khai này khai kia khai nọ, nó đi từ cái giai đoạn một rất là phức tạp. Thì khi cái huệ tâm nó cũng từ cái huệ tâm là em chỉ nói một bước cũng huệ tâm thôi nha, còn cái ngũ tạng này khi đi lên nè, khi đi lên nó phóng năm cái nguồn điển của ngũ tạng nó tách ra đó, như nãy anh Thi có nhắc lại đó, là nó dính lại, bây giờ mình tách nó ra, khi mà tách cái năm cái luồng điển nó ra rồi đó, thì đủ cái pháp luân thường chuyển và soi hồn đó, thì nó mới tống cái đó ra, tạo thành cái những cái đấm sáng nhỏ, rồi nó kết tụ từ 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 nó lớn lên thành cái mô đi châu thật là sáng. Cái mô đi châu nó sáng, nó phóng ra đó rất là nhanh và rất là nhẹ, từ cái mô đi châu nó mới trở thành cái thánh thai, thành cái phần hồn nhỏ nhắn giống khoảng bê lắc, cũng khoảng 3 tấc, thấy cái tay thầy vẽ cũng 3 tấc. Thì những cái khai mở này nó rất là khó, tại vì nãy anh Bảo nhắc tới cái khai triển thì em thấy trời ơi, cái bài này nó tới 10 mấy tiếng, em làm muốn chết lên chết xuống, mà anh Bảo nói có chút xíu đâu có đủ. Cho nên những cái bài sau này đó em đưa từ từ, tại vì nó tới tháng 8, tháng 9 rồi, em làm tới tháng 9 rồi, cho nên khi mà em post lên những cái đề tài đó, bạn đạo nào mà thích nghiên cứu á, nên nghiên cứu thêm những cái đó và thấy thầy diễn tả cái tài đó thì nó hay hơn, lúc đó thì hiểu rộng hơn, sâu hơn. Tại những cái đề tài này em nghiên cứu cũng mấy năm rồi mới ra được đó, chứ không phải khơi khơi mà em ra được.
Chỉ lặp lại từ từ cho em ghi cái nốt xuống, chị em chưa
cái
có
đó
ghi
chắc
hết.
Tú phải nghe lại, nghe cũng
phải nghe lại nha.
Dài okay, lắm Tú chị. Ơi, nó rất là khó, tại vì cái đó là tới với 10 mấy tiếng mà.
Chị nói ra trong băng nào đi, theo thứ tự đi để cho mình nghe.
Thì băng chị đã nào? Chị đã đưa ra rồi, thật sự khai thông trí tuệ thì
dạ,
chị đưa
rồi. À, sau đó là khai thông trí tuệ rồi gì?
Rồi tới tinh khí thần nè. Rồi tiếp tục
chính tới cái mới qua ra rồi.
Rồi okay. Khai thông ngũ uẩn ngũ tạng tuần sau chị ra. Rồi từ từ chị sẽ ra tiếp là cái khai thông mở bộ đầu, rồi tới cái phần nhâm đốc tương thông. Những cái đó là những cái clip mà để mình nghiên cứu trong cái bản thể của một ông Phật để đi ra như thế nào, nó không phải là đơn giản, rất là khó.
Dạ, vậy là chưa ra đúng không chị Alice?
Từ từ những
mình
cái đó là từ từ
ra
đó.
Không?
Chị làm ra một hết rồi, nhưng phải ra từng từng thì phải từ từ. Thì những cái đó phải nghiên cứu thật nhiều để mới khai triển được cái bản thể. Chứ đâu phải nói bản thể đi ra dễ đâu. Cái nhâm đốc tương thông cũng rất là khó nha. Khi mà các bạn đạo mà coi lại rồi mới thấy hiểu được nhâm đốc tương thông nó như thế nào.
Mấy tiếng không?
Cái đó em nghĩ chắc trên 2 tiếng.
Trên 2 tiếng mới hiểu được thế nào là nhâm đốc tương thông ha.
Nhà em cắt bớt rồi đó, em cắt nhiều lắm đó. Chứ không thể em giải rất
không
là
anh, trên 2 tiếng nhưng mà nghe là cầu 6-7 tiếng.
Thì nghe đi nghe lại.
Chị em nghe cũng nhiều lần á. Cái clip nó dài như đó.
Mà cái clip căn bản là nó vậy, nhưng mà khi mình nghe mình muốn hiểu hết thì phải nghe đi nghe lại nhiều lần, chứ đâu phải nghe một lần là hiểu hết đâu.
Dạ đúng rồi.
khi mà ông Phật mà ông đi ra khỏi bản thể đó là cái bản thể ông phát sáng toàn diện đó. Mà khi mà ông đi ra luôn á là toàn bộ bản thể ông sáng lắm, sáng thật sáng, cái hào quang lúc nào nó cũng bảo vệ cái bản thể ổng, cũng như cái điển ngũ hành mà bảo vệ cái bản thể ổng vậy đó. Cho nên khi một người đi ra đó mà ra đúng như vậy đó, chỉ là một cái vị Phật thôi.
Mà gom góp mấy năm mới được mấy clip đó?
À, cũng em nghĩ chắc cũng nhiều năm á, mà nhớ là một cái clip như vậy nó cũng khoảng không dưới 60 cái clip nhỏ nhỏ, cho nên phải rất là nhiều năm mới ra được nha.
Phải gom nhặt ha.
Góp nhặt cắt đá đó.
À, vậy là cũng kỳ công lắm không?
Chút xíu.
Quá kỳ công. Chị Alice, cho em hỏi là rõ ràng, có nghĩa là bắt đầu cái chữ mà chị nói là muốn biết về cái sự hành trạng của Đức Phật đó, là chị bắt đầu mình nghe từ cái băng số 1 là tinh khí thần. Tuần sau chị sẽ ra cái ngũ uẩn, đúng không? Rồi xong rồi chị tới nhâm đốc tương thân. Nghĩa là theo cái trình tự đó đúng không?
Còn khai mở bộ đầu, cũng có cái khai mở bộ đầu.
À, khai mở bộ đầu nữa. Nhưng mà tại vì nó là 4 clip.
Chưa hả? Khai mở bộ đầu chưa ra.
Dạ, khói ốc.
4 clip. 4 clip sau bắt đầu từ tinh khí thần đúng không chị? Rồi mình nghe tiếp phải không?
Ừ. Còn rồi, cái khai thông trí tuệ chị cũng có ra rồi.
Em nhớ có cái trí tuệ gì.
Nó cũng là một trong những cái đó, mà tại vì nếu mà ai coi cái đó mà hiểu cũng hay lắm đó, nhưng mà nếu không hiểu phải tách ra, tại vì tách ra từ cái clip đó, tại nó khó đó, nếu mà nghe từ cái đó không thì rất là khó, cho nên phải tách ra nhiều cái clip nhỏ thì dễ hiểu hơn. Khai mở cái tâm thức cũng là một trong những cái khai mở đó, tất cả những cái gì mà chị ghi khai mở, khai triển là những cái đó là tất cả đều nằm ở trong cái bản thể mình hết.
Phải khai mở, khai thông, khai...
Cái bài thơ này nó rộng quá, hành triển nè.
Khó lắm đó, chứ không phải dễ.
Nghe nó có hai chữ là mình tưởng nó đơn giản, nhưng mà nó không phải đơn giản vậy đó.
Dạ.
Rồi, tiếp tục nha. Hành triển quy nguyên duyên tận độ là sao? Hành triển thì mình biết rồi á, quy nguyên này chắc cũng dễ mà, phải không? Quy nguyên duyên tận độ là sao?
Giờ nghe chị Elise nói không ai dám nói. Nó nhiều quá giờ không dám nói. Bao la.
Bao la quá. Không sao, nói cái mình hiểu thôi. Tại vì chị
Quy Nguyên là biết trở về nguồn cội rồi. À, trở về rồi. Nguyên lai bổn tánh.
Trở về
với chân thượng đế.
Rồi bây giờ duyên tận độ là sao? Thế nào gọi là tận độ?
Em nghĩ tận độ cái bản thể mình là cũng muốn chết rồi. Tận độ được tụi nó.
Thế đó là tận độ vạn linh phải không? Trong bản thể phải không? Ở bên ngoài là tận độ chúng sanh phải không?
Em cũng không có rành, em không hiểu rõ cái chữ tận độ chúng sanh. Em nghĩ chắc em chưa làm được cái kiếp này đâu ha. Tận độ từ bản thể mình chưa tận độ xong.
Thì bây giờ mình hiểu thôi, mình hiểu thôi, nó có nhiều giai đoạn. Trước hết mình muốn tận độ bên ngoài là mình phải tận độ cái bản thể của mình, là bản thân bất độ, hà thân độ. Là cái bản thân của mình mà mình không có độ được á, thì mình không có độ ai được hết trơn á. Bây giờ mình đã độ được mình á, mình thành đạo rồi đó, thì mình phải dấn thân hy sinh, rồi đạo đức, cái chữ mà thầy thường dùng á, là mình dấn thân vô khoái ngại, mình mới hy sinh, là mình nhào vô mình làm hy sinh tất cả. Thì trước hết là mình phải hy sinh tánh hư tật xấu của mình, rồi mình làm việc vô khoái ngại, rồi thì lúc đó mình mới là thực hiện được cái đạo đức. Thành ra cái chuyện làm bên ngoài, mình đi tới cái người thành đạo là luôn luôn là muốn tận độ chúng sanh, nghĩa là phục vụ vô quái ngại, thì lúc nào cũng sẵn sàng, không vì tiền bạc, không vì danh lợi, mà vẫn tiếp tục phục vụ, là để cho cái sự sáng suốt của mình càng ngày nó càng sáng hơn, và mình càng đạt được học hỏi nhiều hơn. Thành ra đi tới mấy cái vị mà đã thành đạo thì chỉ có phục vụ tận độ bên ngoài thôi, cái đó là tận độ chúng sanh. Mà có một cái clip đó, thầy nói tận độ chúng sanh không phải là chỉ tận độ người ta thôi, một cọng cỏ mình cũng phải độ nữa. Cái đó kêu bằng tận độ chúng sanh, mà cái nghĩa rộng của nó là tất cả muôn loài là mình phải tận độ, mà cả ba cõi đó, là đi lên cao rồi. Thì mình đi từ cái thấp tới cái cao, thì mình đi trong cái bản thể mình trước, mình tận độ vạn linh của mình phải diều tiếm đó, mình phải hướng độ nó, thì sau này mình mới quá độ được những cái phần chúng sanh bên ngoài được. Thì mình phải trở về cái quy nguyên, là mình trở về càng ngày mình càng sáng suốt hơn, mình mới được cái duyên tận độ chính mình và tận độ chúng sanh bên ngoài. Không biết Eli có muốn thêm gì không?
Dạ, em cho nghe hai clip này cũng hay lắm ha, để coi ông thầy cũng nói gì sao ha.
mới thấy rõ quyền năng của Thượng Đế. Quyền năng của Thượng Đế không phải lấy roi đánh, lấy dao chặt, lấy búa đập, mà lấy ánh sáng để chiếu rọi tâm hồn của mọi người. Nếu mọi người chúng ta thực hành đứng đắn, hòa hợp đầy đủ âm dương trong cơ tạng chúng ta mới nhận được những luồng ánh sáng giáo huấn tăng độ trong tâm thức của mọi người. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh của Thượng Đế nằm ở đâu. Ngài là ai? Ngài luôn ở trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta mở ra đón nhận Ngài, mọi người chúng ta có lãnh vực thanh tịnh để đón nhận sự ban chiếu vô cùng tận của Thượng Đế khắp nơi nơi, chứ không phải nơi hội trường này. Chúng ta giáng lâm thế gian là đã có sự nâng niu rồi. Từ lúc sơ sanh không biết ăn nói, tôi biết bàn luận. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại dẹp bỏ sự bàn luận là tại sao? Mấy nghìn năm nay bàn luận rất nhiều, không ai đến đâu. Cho nên tìm phương pháp tu thiền để tiến tới, không phải tu cái miệng. Đời lý luận in sách rất nhiều, toàn tu cái miệng, không thực hành trong tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta anh em vô vi trong thực hành để khai triển thực chất của tâm linh và đóng góp cho chung ở tương lai, qua địa cầu mới được bình an, mới thấy sự bình đẳng trong tâm thức của mọi người đều phát triển. Khi bình đẳng mới có tâm giao, tâm giao thì mới kêu tận độ. Còn chúng ta không có bình đẳng làm sao có tâm giao với nhau mà tận độ.
Thì cái phần sau thầy có nói đó, khi mình có cái sự bình đẳng trong tâm thức mọi
bình
người,
đẳng tâm giao,
bình đẳng tâm thức rồi mới có bình đẳng tâm giao, rồi mới tận độ được, độ ta được rồi mới độ tha ha.
Ở trong cái clip này thầy có nói là cái sự tận độ của Thượng Đế đó.
Đúng rồi.
Thành ra mình ở trong người mình nó có cái lãnh vực thanh tịnh mà mình phải về đó mình mới hưởng được cái sự tận độ của Thượng Đế ban cho mình, là ban cái ánh sáng.
Đúng.
Mà cái lãnh vực thanh tịnh của mình thì các bạn biết nó nằm ở đâu không? Thì nó nằm ở trung tâm bộ đầu của mình, cái chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh nhất của mình. Mình phải về đó mình mới hưởng được cái ánh sáng mà Thượng Đế ân ban tận độ cho cái tâm thức của mình. Còn nếu mà mình không có hướng thượng, mình về đó thì mình không có hưởng được cái sự tận độ đó. Rồi, xong rồi phải không? Bây giờ qua câu thứ nhì nha. Thực hành chất phát niệm Nam Mô. Thực hành chất phát này là tên đại hội nào?
Ở Nam Cali mà anh Tươi. Của Nam Cali đúng không anh?
Không.
Không phải hả?
Không. Thực hành chất phát là đại hội nào? Đại hội ở Philadelphia năm 2007 hả?
Đúng rồi.
Nhưng anh nhớ chắc đúng rồi.
Đúng.
À, đại hội Philadelphia năm 2007 là thực hành chất phát. Rồi bây giờ thực hành chất phát là sao? Thế nào gọi là thực hành chất phát mà thầy cứ nhắc hoài vậy?
Chỉ có tự mình biết mình có thiền.
Chất phát là sao? Chất phát là sao? Thế nào gọi là chất phát? Thật thà là sao? Thế nào gọi là thật thà? Thực hành mà thật thà là sao?
Là có mình, theo như em hiểu, theo là mình có thể thật thà. Mình có thật tâm mình tu không á, là chỉ có mình
thật
biết
tâm là khác à. Thật tâm là khác à, thật thà là khác à.
Như là mình gọi là kiểu như là mình phải thành thật với chính mình đó.
Thành thật là sao? Thế nào mình nói một cái ví dụ mình thật thà của cái người hành mà thật thà nó như thế nào?
Mình biết bảo tới đâu mình nói tới đó.
Dạ đúng rồi. Dạ công việc đó đúng rồi.
Mình biết tới đâu mình nói tới đó ha. Mình có cái
biết,
gì
nhiều khi người ta biết ta cũng không nói nên ơi.
Nhưng sao? Mà mình có nói là mình cũng nói cái gì nó đúng thôi, mình không có nói quá. Bây giờ để Ili có gì cho nghe không?
Dạ em không có cắt nhưng mà
để anh cho nghe cái clip này đi.
Tu chỉ chính mình phải thật thà, có gì nói đấy thì dễ hỏi dễ nói, thật thà là dễ hỏi dễ nói. Rồi gặp ông này tôi mới nghĩ dân dương nói chuyện là ông là xảo trá, không phải thật thà. Thật thà tôi có cái chén bạc không bạc. Bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào tôi nói vậy thôi. Ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi, vậy thôi, dễ hơn quá.
Nghe thêm cái nữa nha.
Tại sao không nên cho một hành giả nào đó biết trình độ của họ? Người không biết rõ trình độ của mình, tưởng rằng mình đã xuất hồn nhưng thật ra chỉ xuất vía, thì có hại gì hay không?
Như nãy tôi đã phân rõ, xuất vía là nằm chim bao thấy đi đây thấy đó. Còn xuất hồn là phải ngồi nó nghiêm nghị, nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, thấy mình xuất đi ra trong thanh nhẹ, dây êm ả, nó kêu mình xuất hồn. Còn xuất vía là nằm chim bao thấy đó, rồi thấy này thấy nọ, rồi coi phim chưởng rồi này kia kia nọ, rồi cũng nói Phật, nói lung tung, nói tiên lung, thì sai một ly đi một dặm ở chỗ đó. Thực hành phải đứng đắn và chắc phát mới là được.
Đó, thì thực hành chắc phát là đừng có nói thêm, đừng có bày ra thêm những cái chuyện không có. Mình tới đâu mình nói tới đó, mình kẹt chỗ nào mình nói mình kẹt chỗ đó. Trình độ mình tới đâu thì mình nói thật nói tới đó, chứ đừng có phóng đại thêm nữa không. Rồi bây giờ thực hành chắc phát, niệm Nam Mô. Thì mình mình thực hành đó thì mình phải có cái chắc phát, mình phải biết cái sai của mình kẹt chỗ nào để mình sửa, phải không? Còn mình mới cứ che đậy, hoặc là mình cho mình có một cái trình độ mà thực sự mình không có, mình dựa trên những cái mà ảo ảnh đó. Mình tưởng là mình có trình độ rồi, rốt cuộc mình không có sửa tiến, mà mình không có phát triển được chính mình. Cũng như mình niệm Phật không được mà mình nói mình niệm tới thường niệm vô biệt niệm rồi đó, cái đó cũng là tự gạt mình thôi. Thì thực sự mình chưa có đạt tới. Mình niệm mà niệm Phật không được thì mình nói mình niệm chưa được, tại vì mình còn khó khăn thì mình ráng mình luyện. Thì lúc đó nó có, mới có cơ hội để tiến thần. Còn mình làm không được mà mình nói là tôi bây giờ tôi tới thường niệm vô biệt niệm mà trong khi đó mình chưa có niệm được cái gì hết á, là mình tự gạt mình á, thì mình không có thực hành chắc pháp. Rồi, Eli có muốn thêm gì không?
Dạ không.
Không, không. Rồi, quý yêu muôn loại tình giao cảm. Làm sao mình có thể quý yêu muôn loại được?
Mình có cái chất hòa đồng, thức hòa đồng.
Thức hòa đồng sao? Mình có thức hòa đồng sao mình có quý yêu muôn loại? Cắt nghĩa đi. Cắt nghĩa đi, tại sao có thức hòa đồng mới quý yêu muôn loại được? Lúc đó cái thức của mình nó như thế nào? Mà làm sao để có thức hòa đồng thì mình biết rồi, phải không? Phải niệm Nam Mô rồi đó. Thì làm sao có thức hòa đồng, làm sao mà mình yêu muôn loại? Cái thức mình như thế nào mà mình yêu được muôn loại?
Chắc mình phải trong khổ mình mới hiểu được cái sự khổ của người ta, không anh? Thì mình mới có thức hòa đồng, phải không?
Thức hòa đồng là mình thấy mọi người cũng như mình cũng như mọi người. Rồi làm sao mình thấy được mọi người cũng như mình cũng như mọi người? Mình có những cái điểm nào giống nhau?
Mọi người đều là từ Thượng Đế chiết ra hả? Vì mình là cũng trong.
Là mỗi cái gì cũng là do Thượng Đế tạo hết trơn. Thành ra mình thấy mình cũng như nó. Mình vô, thầy nói mình vô cái giường bông, mình thấy cái bông nào mình cũng thấy là nó đẹp hết. Tại sao? Tại mình thấy mỗi cái bông nó có một cái màu sắc khác nhau, mà chỉ có Thượng Đế mới tạo được thôi, còn người ta không có tạo được. Thành ra mình không có khen cái này, mình bỏ cái kia. Mình thấy mỗi cái nó đang có cái nhiệm vụ của nó, nó đang phát triển theo cái trình độ và cái sự đóng góp của nó trong cái thế gian này, là tất cả là do Thượng Đế tạo, cho nên tất cả nó đều có cái giá trị. Thành ra mình phải kính yêu muôn loài, mình trong cái thức bình đẳng và trong cái thức hòa đồng, lúc đó mình mới hòa với được. Mình cái thức bình đẳng, mình thấy nó cũng như nhau hết, mỗi cái nó đều quý hết, là chỉ có Thượng Đế mới tạo được thôi. Thành ra lúc đó mình mới biết quý yêu muôn loài, mình thấy cái gì cũng quý hết, tại con người làm không được, mình làm không được, chỉ có Thượng Đế mới tạo được thôi. Mà mỗi cái nó có một cái sắc đẹp của nó có một cái nguyên tánh của nó ở bên trên. Dù nó cho màu nào đi nữa, màu đó nó cũng là của Thượng Đế tạo, chứ con người làm không được. Thành ra mình mới quý yêu muôn loài, cộng cỏ mình cũng quý thương, là tại vì không ai tạo nó được. Nó cũng đóng góp cho cái sự sống của mình ở thế gian. Rồi tình giao cảm, thì khi mà mình có cái thức hòa đồng rồi, mình có cái thức bình đẳng rồi đó, thì mình mới biết thương yêu nhau, thì mới có cái tình giao cảm. Cái nãy kêu bằng bình đẳng tương giao, phải không?
Bình đẳng tâm giao.
Tình đẳng tâm giao, thì lúc đó nó mới có cái sự giao cảm. Khi mình có cái thức bình đẳng rồi, mình mới hai bên mới qua lại bằng với nhau đó, có sự trao đổi, thì tâm giao thì mới có sự giao cảm. Rồi Eli có muốn thêm gì không?
Anh nhắc tới thức hòa đồng em thấy vui lắm, tại nguyên cái đề tài của em mà.
Bây giờ nói sơ sơ để cho mai mốt nó ra bà con đón xem á. Hai tiếng
hai tiếng thức hòa đồng là cái gì?
Là thức bình đẳng là cái gì nữa hả?
Bình đẳng là nó nặng lắm, còn cũng vậy, nó cũng vậy, nhưng mà nó nằm ở trong thức hòa đồng ha.
Nhưng mà cái nào ra trước?
Cái thức bình đẳng thì đúng ra đó nó khó hơn, là tại vì nó khó hơn nhưng mà nó thực hiện ở thế gian được. Tại vì thức bình đẳng là nó còn dính tới cái danh tánh, còn cái xưng danh. Mặc dầu hòa đồng với bình đẳng nó vẫn giống nhau ở điểm là nó ở ba cõi nha, chứ không phải một cõi. Thì cái hòa đồng cũng vậy. Hòa đồng có nghĩa là khi mình quy về cái trung tâm bộ đầu á, thì mình mới hòa được. Mình mới hòa được cái bên trên, mình mới hòa được cái vạn linh. Tại vì mình nói mình hòa mà mình chưa có lên trên thì mình khó hòa lắm.
Mà cái thức bình đẳng của ông Phật đó là ông hòa với cái
ba cõi đó.
Thức hòa đồng của ông Di Đà. Phải không?
Ông nào?
Di Đà, khi mà cái luồng điển mà mình lên trên mình hòa với cái thức hòa đồng của ông Di Đà.
À.
Thì lúc đó mới mới hòa với ba cõi, sau đó mình mới hòa với ba cõi được.
Dạ, mình phải đi lên rồi mình mới hòa được cái ba cõi. Cho nên cái thức bình thức hòa đồng là có nghĩa là khi mà cái luồng điển được cái luồng điển thanh đó nha, trụ được á, thì tự nhiên cái là bộ đầu mình nó mở lên, thì cái liên hệ với cái bên trên á, thì cái thức hòa đồng nó mới mở.
Thì nó phải hòa.
Nó hòa với bên trên được.
Nó hòa với cái thức hòa đồng của ông Di Đà.
Ở bên trên nó là cao lắm á, là tại có nghĩa là hai cái chấn động nó phải đều với nhau, nó phải nhìn cũng như thầy em chỉ là hai cái chấn động nó phải nhẹ thì cái trên nó mới hòa vô được. Thì cái đó cái thức mình nó khác rồi, thầy nói khi đó một cái kiến thức khác rồi,
cái sự hiểu biết nó khác rồi,
khác hết rồi.
Thành ra cái đó là hòa với ba cõi chứ không phải là hòa sơ sơ đó.
Dạ, mình ở đây là hòa thế gian thôi chứ chưa có đủ.
Thật ra là phải hòa với cái thức hòa đồng, là phải đưa nó lên cao và cái sự hiểu biết của mình nó càng ngày càng rộng hơn.
Dạ, đi tới cái nền văn minh mà, tại mình đi tới cái thanh nhẹ và sáng suốt mà, cho nên đâm ra cái thức hòa đồng nó phải khai triển.
Thành ra mình phải niệm Nam Mô, rồi lúc đó mình khai triển cái thức hòa đồng, rồi lúc đó mình mới biết quý yêu muôn loài, tình giao cảm, lúc đó nó mới có cái sự giao cảm, tâm giao, bình đẳng, tương giao hả?
Tâm giao,
bình đẳng, tâm giao, thì mới có sự giao cảm. Thành tâm tu luyện giải thân bồ. Thành tâm tu luyện, lấy cái gì đo lường cái sự thành tâm của mình? Giờ thế gian mình lấy cái gì mình đo lường được cái sự thành tâm của mình?
Mình để nhiều thời giờ nhất cái cho cái phần đó là cái rất priority.
Mình coi cái thời gian của mình ở thế gian mình dùng làm cái gì, phải không? Nếu mà mình lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo thì lúc đó mình có thể nói là mình người thành tâm không?
Không
được hả?
Không được.
Thành tâm là phải để hết cái tâm trí của mình thì giờ rảnh là phải đặt vô cái chuyện tu luyện mới gọi là thành tâm, phải không?
Cái đó là priority.
Thì bây giờ đó, cái đó là mình phải đặt cái mục đích của cuộc sống của mình. Nếu mà mình thành tâm thì cái tâm mình dành hết cái thời gian mà rảnh rỗi của mình á cho cái chuyện tu luyện là cái chuyện quan trọng. Còn cái chuyện đời thì mình làm tất cả những cái gì cần thiết cho sự sống thì mình bắt buộc là mình phải làm. Nhưng mà ngoài ra đó, mình bớt cái chuyện đời đi, bớt cái chuyện trần tục đi, để mình tập trung vô cái việc tu luyện đó. Thì lúc đó mình mới chứng minh là một phần nào của cái sự thành tâm của mình. Và khi mình làm bất cứ chuyện gì về đạo đó, mình cũng phải để hết cái tâm trí mình vô. Khi cái giờ mình vô ngồi niệm Phật á, thì mình phải tập trung vô, mình buông bỏ hết cái chuyện đời để mình lo mình tu luyện. Khi mình làm pháp luân thường chuyển hay là pháp luân chiếu minh, mình cũng phải quên cái chuyện đời nữa. Tại vì nếu mà mình còn nhớ cái chuyện đời trong lúc mà mình hành pháp á, thì cái thở của mình nó sẽ không được thanh nhẹ và nó không có được tròn trịa. Cái chiếu minh cũng vậy, mà cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, mình thở không có được tốt. Mà nếu trong ngày mà mình lo cái chuyện đời á, lo cái chuyện bao đồng nhiều quá, chuyện bên ngoài nhiều quá, tối mình thở nó cũng không thông nữa. Ngày nào mà cái trí mình nó bận rộn á, là cái luồng điển của mình nó bị xáo trộn rồi đó. Cũng như nãy thầy nói, cái luồng điển mình nó không có được thanh nhẹ, nó bị xáo trộn rồi, tại mình lo nghĩ cái chuyện đời nhiều quá. Thì khi mình hành pháp á, nó không có được tròn trịa như mình muốn, mình soi hồn mình nó cũng ra nhiều cái chuyện mà động loạn mà mình phải giải ra, mà khi mình thở nó cũng không thông. Rồi tới lúc mà mình thiền định mình cũng không định được, tại nó còn dính líu tới cái chuyện đời nhiều quá. Mình làm cái gì nó cũng không xong, mình khó tập trung. Thành ra mình thành tâm là mình phải buông bỏ bớt cái chuyện đời thì mình mới thành tâm, rồi từ từ là mình mới tập trung vô được. Tu rồi lúc đó mình mới giải, à cái giải thân bồ này nó có ý nghĩa gì? Tại sao kêu là thân bồ, chỉ bồ nó có ý nghĩa gì?
Em nói thêm cái thành tâm anh Bảo.
À, nói đi.
Cái thành tâm là thầy thường nói thì thực hành cứu mình là cũng là thành tâm, nhưng mà nghiên cứu rõ rệt đường đi của chính mình cũng là một cái thành tâm ha. Khi mình nghiên cứu cái đường mình đi á, có đúng hay sai
thì theo mình làm, mình không được phải không?
Dạ đúng rồi, mình không có nghiên cứu kỹ thì cái đường đi mình không có biết sai hay là đúng. Mình không có nghiên cứu cái gì kỹ hết thì chắc chắn mình sẽ không có cái nhận định được.
Là mình không biết rõ đường đi, như là cũng như mình tu mà mình không biết luật đạo nó như thế nào. Dạ. Mình không biết luật trời như thế nào, làm sao mình đi?
Thì khi mình đi, cái mình đi giữa đường mình không hiểu đó, khi mình dễ bỏ lắm.
Dễ chán ha.
Dễ chán nữa thầy nói.
Với lại dễ làm sai nữa.
Đúng rồi, thầy nói là nó đứt đoạn.
Mình dễ làm sai, mà mình bị làm sai là mình lùi trở lại á.
Dạ.
Mình nhiều khi mình làm sai cái gì đó là mình bị phạt á, nhiều khi 60 năm là thấy tiêu hết kiếp rồi.
Nhiều khi mình làm sai mình không biết á.
À, thì mình phải hiểu luật đạo, mình phải hiểu luật trời. Mà cái đó nằm ở đâu? Cái đó nó nằm ở trong những cái lời giảng của ông Phật, ông phân tách cho, ông nhắc nhở cho mình. Mà nếu mà mình đi trên đường mà có những người nhắc nhở mình mà mình không chịu nghe, mình không chịu nghiên cứu thì mình đâu có biết đường đi. Cái đường đi nó trở về đâu có phải là đơn giản. Mình có thể vấp ngã bất cứ giờ phút nào, mình không có thể vượt qua những cái trở ngại bất cứ nào. Mình có thể chọn một con đường nó sai đi mà mình không hay. Thành ra mình cần phải học là vậy đó, cần phải đào sâu chân lý là vậy.
Ủa anh Bảo chị Ly, nhưng mà em nghĩ rủi với người ta, cái duyên người ta tới vô vi tới đó là hết rồi sao?
Cái duyên sao?
Người ta cũng muốn thành tâm. Em nói vậy. Là cái duyên
nghĩa hàng. Tại vì ngay lúc đầu không có thành tâm. Nếu mà thành tâm á, đâu có cái duyên hết. Thành tâm là ngay lúc đầu phải nghiên cứu cái pháp môn này cho kỹ trước khi mình hành. Thầy vẫn thường nhắc, khi mà trước khi mình bước vô mình hành cái pháp này á, mình phải nghiên cứu cho kỹ. Mình biết tại sao mình làm cái này, cái pháp mình nó hữu ích cái chỗ nào, nó giúp mình cái gì. Chứ không phải là mình làm đại rồi mai mốt mình đổi thừa cái pháp, mình chán rồi bỏ cái pháp này, không có ích lợi gì, không có giúp ích gì cho tôi hết. Tại mình không có nghiên cứu kỹ, mình làm nó cũng không đúng, mà mình cũng không có hiểu tại sao mà mình phải làm cái này, mà nó hữu ích cho nào mình không biết. Cái pháp này từ đâu ra mình cũng không hiểu, mình đâu có biết quý nó.
Cái nghiên cứu cái rõ rệt cái đường đi của chính mình là từ cái pháp á, thì cũng là từ cái duyên tận độ đó. Ông trời ông cho mình cái pháp, cho thêm cái lời chân lý nữa, hai cái đó nó gộp lại cho đủ để mình nghiên cứu. Mà mình không chịu là do mình chứ đâu phải hết duyên.
Dạ, có nghĩa là nếu mà anh chị thành tâm là bề trên sẽ chứng cho mình, là sẽ dẫn dắt mình đi theo con đường vô vi hoài.
Cái thành tâm nãy Eli có nói một cái rất là quan trọng, là mình khi mà mình thành tâm vô là mình phải nghiên cứu cho kỹ. Trước khi mình làm cái gì mình nghiên cứu cho kỹ, là mình để hết cái tâm mình vô, chứ không phải là mình thấy người ta làm bắt chước mình làm, nhưng mình không biết cái đó là cái gì, mình nhảy vô mình làm cái đó dễ bỏ lắm. Yeah. Cái đó là không phải là do cái duyên, mà là do cái sự thiếu thành tâm của mình lúc ban đầu. Cái đó là một trong những lý do mà bỏ nha, còn cái hết duyên là cái chuyện khác nữa.
Tại vì cái thành tâm anh Bảo nó còn thêm một cái, nếu mà nghiên cứu không có kỹ đó, khi bị nhồi quả đó, có những cái tác động. Tại mình khi mình chưa có luyện cái thầy nói, thường thường mình hay điêu luyện, nhất là cái luồng điển của mình mà chưa đủ thanh nhẹ đó, gặp những cái trường hợp bất trắc đó, là mình dễ đụng lắm, đụng phải rồi mình văng ra liền. Mà rất là nhiều nha, lịch sử rất là nhiều người, thầy nói rất là nhiều người bị đứt đoạn là vậy đó. Nghiên cứu không có kỹ đó, rồi bị nhồi, chịu không nổi, văng ra. Tại không có hiểu cái gì là chính. À đây em cho nghe thì một cái clip này, nếu anh nói cái này em cho cái này, đúng ra nó không nằm trong bài học này nhưng mà cho nghe cái này hay lắm nha.
Thưa thầy, thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ, vẫn đi làm. Mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao? Hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục khác, nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi. Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Mà sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên, mình mở đường đạo càng ngày càng rộng. Anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau. thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia là thù oán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp họ hết, họ càng thương hơn người gia đình. Vì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
À, lúc nào thầy cũng nhắc mình có cái pháp là phải dấn thân hành pháp. Cái đầu tiên là phải dấn thân hành pháp, rồi khi mình dấn thân hành pháp được thì mình nhịn nhục, thì đó mình mới nắm được cái pháp, rồi mình mới truyền được cái pháp. Mình chưa có đủ lực lượng thì nên nhịn nhục, thầy nói lúc nào cũng vậy.
Nếu mà mình hành pháp chưa có đủ thì nên nhịn nhục, ráng
dạ.
Ráng dấn thân hành pháp cho nhiều hơn
dạ, để giải được cái nghiệp tâm. Tại mình chưa có giải đủ cái nghiệp tâm thì tự nhiên chắc chắn là nó có những cái phản động lực làm cho mình sẽ bị rối, và khi đó mình sẽ dễ bỏ lắm. Dễ bỏ pháp, bỏ luôn cái pháp luôn nha, chứ không phải là bỏ không cái công việc mình làm. Thì nói bất cứ cái gì trên thế gian này, kế hoạch gì cũng là Thượng Đế sắp đặt. Con người dù có văn minh cỡ nào, có thông minh cỡ nào, có nhiều kế hoạch cỡ nào, kế hoạch của ông trời là cuối cùng.
Mà mình phải tu như thế nào mà để cho bề trên chính tâm của mình mới được, chứ không phải là vô đây muốn làm gì làm nha. Cái nhất là cái chuyện đạo đó là phải có bề trên chứng tâm.
Đầu tiên là phải nhịn nhục, nhất là gia can, phải giải được, giải tỏa hết cái gia can của mình cho nó nhẹ gánh. Khi đó gia đạo được bình an, chồng con cũng chấp nhận, vợ con cũng chấp nhận. Khi đó cái việc dấn thân đạo của mình nó nhẹ nhàng hơn, không có làm cho bị những cái nhồi dạo quá này, nhồi quá nọ, những cái tác động bên ngoài, những cái phản động lực bên ngoài nó làm cho mình rất là mệt mỏi, chứ không phải đơn giản. Đầu tiên là phải dấn thân hành pháp, hành cho nó giỏi, hành cho nó có cái luồng điển thanh nhẹ. Khi đó mình nhận định mọi việc rất là nhẹ nhàng, chứ không thôi mình sẽ chạy lăn xăng rồi mình làm cho cái chuyện nó rối thêm. Và khi đó mình không hiểu, mình tưởng là kế hoạch của mình hay, nhưng mà thật sự nó không phải hay. Cái đó là kế hoạch đời, còn kế hoạch đạo là của ông trời. Khi mình dấn thân thành tâm thì khi đó đó ông trời ông chứng tâm mình, thì cái việc đó đi rất là nhẹ nhàng. Cái thành tâm là quan trọng nhất. Nhiều khi cái bề ngoài người ta không thấy, ngoài không thấy, nhưng mà mình dấn thân với cái thành tâm là chắc chắn ông trời ông sẽ giúp.
Thì mình làm cái gì, làm mình hành pháp, mình làm bất cứ chuyện gì cũng để cho bề trên chứng mình, mình mới phát triển được. Còn nếu mà mình hành pháp mà cái tâm mình không có, là bề trên không có chứng, nó không có mở được cái gì hết, nó trở thành một cũng như là môn thể thao thôi. Thành ra thầy nói mình phải cái tâm mình như thế nào hành để cho bề trên chứng thì nó mới mở, chứ không phải cái pháp này mình vô mình hành đúng vậy là nó mở đâu. Nó có sự chứng giám của bề trên kêu bằng điểm đạo á, thì lúc đó nó mới mở, chứ không phải là cái pháp này không phải là cái đời, nó khác cái chỗ đó. Nó có cái phần thiêng liêng, cái phần tâm linh ở trong đó.
Dạ, bên trên là chứng giám là dữ dội hơn, nó chấm điểm nhiều hơn. Thầy nói là ví dụ như là tất cả sau này á, tất cả nhiều người cũng dấn thân cứu đời, nhưng mà có thành tâm hay không thì lúc đó tới cơ phán xét mới biết được.
Nhìn báo nói luôn làm sao để cho bề trên chấm điểm mình đi, cho tam liều hả? Làm sao được vậy?
Thì làm cái đó là thứ nhất là mình phải thành tâm nè. Thành tâm cũng như nãy mình nói có nhiều phương diện. Thứ nhất là mình phải dành hết cái đặt cái mục đích chánh của cuộc sống mình là cái gì. Còn cái chuyện đời là nó để phụ cho mình, nó có cái cơ hội để sanh nhai, để cho có điều kiện để mình sống. Rồi cái trong lúc mình sống nó để làm cái gì. Còn nhiều người á, vừa sống ở đời vừa muốn hưởng hết tất cả những chuyện ở đời, mà một mặt tôi muốn về thiên đàng, một mặt tôi ôm tất cả những cái gì ở thế gian, tưởng cái đó là mình hưởng thụ được. Mình không có chịu bỏ, mình không chịu hy sinh những cái đó ra. Cũng như thầy nói một cái ví dụ rất là đơn giản về những cái tập quán mà mình không có bỏ được. Ví dụ thầy nói bây giờ mình quen cái tập quán ăn mặn rồi, bây giờ thầy nói mình không có chịu bỏ cái tập quán đó. Cái đó thầy nói là một cái tập quán mình quen rồi, mà mình không chịu hy sinh cái đó, mà mình muốn được cái sự thanh nhẹ thì nó đâu có được. Thì mình cũng phải hy sinh. Tại sao mà phải nói hy sinh? Tánh hư tật xấu là vậy, là mấy cái đó mình thích nó, là tại nó về đời mình quen rồi, mình thích nó, mình không có chịu bỏ nó. Thì mình phải dứt khoát. Dứt khoát là khi mà mình dứt khoát bỏ là bỏ luôn, không có trở lại nữa. Thành ra cái đó là tự thức thôi. Nhưng mà mình phải có chứng minh những cái sự tự thức đó, để cho bề trên chứng tâm mình. Phải lập một cái hạnh gì bề trên mới chứng nhé. Còn mình nói bây giờ mình tu mà cái tánh hư tật xấu mình không bỏ, mình không chịu hy sinh, thì mình làm sao bề trên chứng được? Chứng coi cái hành động của mình như thế nào, cái hạnh của mình như thế nào. mình có bỏ hết cái thời gian của mình thay vì mình đi chơi hay là mình đi coi TV hay là gì đó, thì cái thời gian đó mình bỏ vô đạo, thì đó là bề trên sẽ chứng những cái sự mà đầu tư của mình trong đạo nó như thế nào, và cái tinh thần của mình làm chuyện đạo để làm cái gì, để cho mình được nổi tiếng hay là mình được cái gì đó, cái đó khác à. Còn mình làm để cứu mình và giúp đỡ cho những người kế tiếp, cái đó là bề trên sẽ chứng tâm cho mình cái chỗ đó, chứ không phải là mình làm là với cái mục tiêu khác. Bề trên biết chứ, mình có thể gạt những người đời là mình làm cho bạn đạo, nhưng mà không phải vậy á, bề trên sẽ biết liền. Khi mà mình làm với cái tâm vô quá ngại, phục vụ bất vụ lợi, thì lúc đó mình sẽ được chứng tâm. Mà mình biết dấn thân vô thực hành pháp môn này, khi mình làm á, mình làm đàng hoàng, mình bỏ rất nhiều cái tâm vô cái hành pháp của mình và cái hành đạo của mình, thì bề trên sẽ chứng tâm mình, chứ đâu có cách nào hơn là coi mình có làm đàng hoàng không, mình có để hết cái tâm của mình vô đó không, thì bề trên mới chứng tâm mình chứ. Mình được thực hiện được cái gì, mình buông bỏ được cái gì, mình sửa được cái gì, mình làm được cái gì cho chính mình và cho những người kế tiếp, thì lúc đó bề trên sẽ chứng tâm mình.
Cảm ơn bà, hay quá. Dạ em hiểu rồi.
Còn nếu mà mình nói cái miệng không á, mà mình không làm, hay là mình làm với cái tâm khác á, người đời mình có thể gạt qua mắt người ta được, nhưng mà bề trên biết hết chứ. Thì trong lịch sử của Vô Vi mình đã thấy rất nhiều rồi, những cái gì mà nó đi không có đúng là nó nghịch thiên, là nó không có tồn tại.
Rồi. Vậy anh nói mấy người, xin lỗi em hơi mất thời gian chút, là những người mà bỏ đạo là cái trong đầu tiên là họ không có thành tâm mà, phải không anh? Những người mà đã biết Vô Vi
phần lớn là họ không có nghiên cứu kỹ, họ không biết cái giá trị của cái pháp này như thế nào. Họ bây giờ dám chắc kêu mấy người đó là hỏi cái giá trị của cái pháp này, không biết cái nguồn gốc của cái pháp này ở đâu ra. Khi mà mình biết được cái nguồn gốc của cái pháp này đâu ra, là biết cái giá trị của nó, là mình quý nó vô cùng. Rồi mình sẽ nghiên cứu từng hành động, từng cái mà mình làm mỗi ngày đó, nó giúp đỡ cho mình cái gì, nó khai triển cho mình cái gì. Nó chỉ ở đây để cho nó, cái phương tiện này thì chỉ giúp đỡ cho mình thôi, chứ không có hại mình. Tại sao mình lại bỏ một cái phương tiện mà nó có thể cứu mình? Nếu mà mình chịu thực hành đứng đắn nó sẽ cứu mình. Mình đâu có lý do gì mình bỏ nó, tại mình không hiểu. Cái đó là tại vì mình không hiểu mình mới bỏ. Còn những người mà người ta có cái duyên mà nó lôi kéo người ta về, là người ta gặp được cái Vô Vi nhưng mà người ta không có nắm vững được, thì nó phải lôi về cái duyên cũ. Nghĩa là cái đường hướng nào, như lúc trước thì theo đạo Cao Đài hay là theo đạo Phật, thì tự nhiên cái đó nó mạnh hơn á, thì lúc đó nó sẽ lôi cuốn mình về cái đó, là tại vì bên đây mình không có vững. Chứ nếu mà họ qua đây được rồi, nắm được cái Vô Vi này mà hiểu rõ Vô Vi á, đời nào mà bỏ, biết được cái giá trị của Vô Vi đâu có bỏ. Cái kia là Phật Pháp mà, Pháp của Phật truyền xuống mà, đâu có phải thế gian hồi đó giờ đâu có.
Dạ yeah, đúng rồi.
Phật Pháp mà mình gặp được ông Tổ, ông Thầy là những người đã thành đạo, dạy mình chứ không phải là người ở thế gian vậy. Mấy chỗ khác là nó lấy lại mấy cuốn sách kinh cũ, rồi mấy ông đó, ông giảng, mà nhiều khi giảng đâu được, tại chưa có giải thoát, chưa có hành giải, trong khi mình đã được cái người đi trước đã thành công chỉ lại cho mình đường đi nướng bước, thì nó rất là cặn kẽ, không thể nào mà sai được hết trơn á. Thành ra mình được cái sự dẫn dắt nó rất là tận tình, kêu bằng tận độ, là thầy có biết bao nhiêu, thầy nói tôi lớn tuổi rồi, tôi còn nói được cái gì tôi nói. Để sau này không có nói là ông Tám mà đã không có nói. Tất cả những gì mà thầy nói được là thầy nói hết. Để lại không biết bao nhiêu cần cuộn băng cho mình. Thế thì chỉ chờ mình vô đó đó, mình nghiên cứu để mình học. Tại vì cái kiếp này rất là quý. Còn nếu không mình đâu có cơ hội nữa. Mình đi chỗ khác rồi làm sao mình có được. Thành ra cái kiếp này rất là quý. Mà nếu mà không hiểu được cái đó thì dễ bỏ lắm. Bị thử thách cái là, bị cám dỗ cái là bỏ liền. Nói vậy, ông thầy chết rồi, không còn ông thầy nữa, tôi kiếm ông thầy khác. Thế mấy người nó không hiểu cái giá trị, mà không hiểu cái đường tu nó như thế nào. Tu đâu phải là phải bám vô ông thầy, không có ông thầy tôi tu không được. Ông thầy là cái sự dẫn giải, mà cái sự chỉ dẫn á, tận tình á, cái đó là ông thầy mình á. Bây giờ ông vẫn còn tiếp tục hướng dẫn mình á, qua những cái lời giảng của thầy, qua những cái cuồng băng mà mình trích ra mình nghe, cũng như thầy còn sống chứ thầy đâu có chết. Thầy giảng bây giờ còn kỹ hơn nữa, tại mình mổ xẻ từng chữ từng câu của thầy. Hồi xưa thầy giảng là mình nghe qua vậy thôi chứ mình đâu có hiểu gì. Bây giờ mới là mình học thật sự, mình học của thầy, mổ xẻ từng chữ thì mình hiểu sâu hơn chứ.
Dạ đúng rồi.
Tại vì ngày xưa mấy bạn đạo không có hỏi những câu hỏi khó như bây giờ. Mỗi ngày mà em nhận câu hỏi như vậy đó, thì em kiếm nếu mà có những câu hỏi đó em cắt ra rất là nhanh.
Hồi xưa đâu có ai biết hỏi cái đó.
Tất cả những câu hỏi này phải nghe dữ lắm mới hiểu được và hỏi được. Chứ không thì sẽ không có hỏi, là tại vì mình nghĩ là mình hiểu hết. Cho nên năm ra mình không có đặt câu hỏi. Còn bây giờ bạn đạo nghe kỹ hơn thì người ta sẽ đặt câu hỏi. Cho nên tại sao có những câu hỏi rất là hay là như vậy? Là tại vì người ta nghe kỹ thì người ta mới có câu hỏi. Còn người ta nghe không kỹ nữa, tôi hiểu hết rồi. Hỏi lại là có biết nhưng cái nào cũng chút. Nó không có thành một cái hệ thống. Cho nên rất là khó mà hỏi.
Bây giờ bạn đạo cũng tiến triển nhiều ha, biết hỏi những câu hỏi mà đó những bạn đạo đi trước không có biết hỏi không?
Phải có hỏi giống vậy, em chỉ cần cắt ra cho nghe thôi là xong rồi.
Đâu có cần phải mà nghiên cứu kỹ ha.
Nghe mấy ngàn cũng băng cũng tơi tả lắm.
Nên ra cái mình thấy mặc dù thầy đi nhưng mà cái sự hiểu biết về đạo của mình nó càng ngày càng sâu hơn. Tại vì giờ thầy đi rồi mình không biết nương tựa vào đâu, mình chỉ biết moi lại những cái lời thầy giảng là từ từ mình mới hiểu sâu hơn. Chứ nó nói thiệt hồi trước còn thầy mình không có được hiểu cái gì đâu.
Mà xưa mà có hỏi em huệ giác là gì em nói thì em cũng không biết. Rồi huệ tâm là gì em cũng không biết luôn. Mấy chục năm trước hỏi em cũng đâu có hiểu.
Hồi xưa trước khi Eli vô làm suối đạo chỉ biết phương pháp công phu, hỏi mấy khác không biết, thầy không có nghiên cứu. Mấy năm mà đi đại hội chỉ nghiên cứu phương pháp công phu không mà không có biết mấy cái khác. Mình không có biết nghiên cứu để làm gì mà, thành ra mình không có biết.
Anh bảo vậy, giải thân bồ là giải thân bồ tát hay là bồ bịch giữa nương là gì, chưa hiểu. Cái gì? Cái đó đi.
Bây giờ chữ bồ ở đây nó có bao nhiêu ý nghĩa, tiếng Việt Nam mà trong từ điển nó nói chữ bồ nó có nhiều cái, bây giờ mình coi cái nào nó thích hợp. Mà bồ có thể nói là bồ bịch ha, bồ nó có thể nói là cái đồ mà để đựng lúa, đựng lúa đó, nó bằng mây, nó tròn. Oh, nó có cái nắp. Yeah, bự thiệt bự để chứa lúa nó kêu là cái bồ. Rồi cái bồ á, nếu mà mình thêm chữ liễu đằng sau á, là cái thân bồ liễu á, là cái thân yếu đuối của người đàn bà. Đó bây giờ mình coi mình ráp cái nào mình vô mà cho nó ấy, chứ cái thân bồ không á thì ở trên đời nó không ai xài cái đó, chỉ có ông thầy mình không xài vậy thôi.
Bây giờ mình cân sát gồ ghề ha.
Nếu mà mình thấy nó là cái thân xác gồ ghề như cái bồ lúa vậy á, là cái thân xác này gồ ghề là tại nó chứa rác nhiều quá. Thành ra mình phải làm cho nó ngỏ gọn và nó thanh nhẹ hơn, là mình phải giải nó.
Thân cũng yếu đuối được luôn, thân mình nó cũng
thì cái thân yếu đuối
dễ bị
thân yếu đuối của mình á, mình phải lập lại trật tự cho nó mạnh hơn, cũng có thể hiểu bằng cách đó nếu mà nói về cái thân bồ liễu.
Dạ, cái bồ liễu thì đúng hơn.
Nếu mà thường thường ở người đời thì người ta có xài cái chữ thân bồ liễu.
Dạ, tại vì á cũng như thầy nói á, con ma nó gặp mình á là rất là to. Tại vì lúc đó là nó nặng hơn mình nên nó rất là to. Còn Phật hoặc là chư tiên chư Phật gặp mình á, thấy mình nhỏ xíu à, đó là tại mình còn nặng hơn. Khi nào mà cái người mà to hơn mình mà nó thanh nhẹ đó thì mình thấy nó dữ dội hơn. Cũng như con ma gặp mình là nó to lắm, còn mình gặp chư Phật chư tiên là to lắm, tại họ nhìn mình có chút xíu à.
Còn cái thân bồ liễu là sao, là nhỏ ha?
Bồ liễu em nghĩ
yếu đuối
cũng, dạ cũng yếu đuối, nhưng mà ở đây em nghĩ thân bồ có nghĩa là cái sự chưa có được hoàn chỉnh, nó khiếm khuyết á, có nghĩa là nó vẫn còn cái cục kịch cục mịch á, nó nằm
trong đó. Cục mịch nó còn thô thiển.
Thô thiển á, nó còn cái đó, nó còn cái
nó chưa có được thanh nhẹ.
Chưa có thanh nhẹ.
Và nó chưa có được gọn gàng như là baby lắc nữa.
Đó bây giờ mới mốt làm sao thành baby lắc nghe bé tú, chị Hồng nhớ làm baby kiếm baby lắc nha.
Ừ. Ủa anh chị, vậy mình không có giải được cái giải thân Bồ Tát được hả?
Không được, Bồ Tát sao giải
thể này thành.
Không. Giải nếu mà nếu mà đã thành Bồ Tát là đã giải xong hết rồi.
Giải xong rồi đó, giải thành.
Không, ý là mình đã trở về được với Thượng Đế là mình không, cái từ này đó chứ, mình ra.
Không cái này giải là... cái thân này cho giải, nó giải. Mình thành tâm mình tu luyện để mình giải mà. À, nghĩa là nó còn trần trượt mình mới cần phải giải.
Còn khai mở mà.
Khai
triển.
Nó còn cần nó còn trần trượt cho nên mình phải giải những cái sự trần trượt nó ra, khi mình khứ trượt tu thanh nó thanh lọc hoài cho nó nhẹ lên, nó thành baby lắc nên nó đi ra.
Rồi bây giờ có câu cuối cùng để hỏi nha, kết thúc ha. Tại sao ông Tư không có người, có nhiều người tu đi theo ông Tư? Tại sao ông Tư không có nhiều người tu
đi không theo có nhiều Tư? Đệ tử hả?
Không có nhiều đệ tử giống như thầy, bây giờ quá nhiều người nè. Tại sao? Mình cái thứ nhất mình không có nói tới là, có nghĩa là mình nói là do cái nhiệm vụ ông Tư xuống đây là chỉ có tới đó thôi ha. Không phải, bây giờ mình không có nói cái đó, mình bỏ cái đó đi. Có ai nghe ông thầy nói không?
Thì Ly có nghe gì hả?
Có nghe mới nói.
À. Khám phá là chuyện mới nè.
À, thì anh bảo bí thì chắc không ai biết được trơn.
Ủa có nhiều bạn đạo cũng nghe dữ lắm à. Có ai nghe không? Có ai nghe tại sao ông Tư không có nhiều người tu theo không?
Không có nhiều người tu theo hả? Tại vì ông già quá rồi phải không?
Không phải, ông già, ông Tư hay hơn nghe. Ông Tư là trẻ, già tám mấy tuổi mà sáng suốt lắm á. Ông Tư với thầy á, tám mươi mấy tuổi mà ông Tư với thầy đi từ Đa Cao đi xuống với Biên Hòa. Mà hai người cùng đi nhau cùng giờ ha. Mà đi tới đó, ông thầy tới chỗ là ông Tư ngồi trong nhà uống trà đó. Wow. Ông Tư ông đi khủng khiếp mà tám mươi mấy tuổi nha, chứ không phải trẻ, ông tám mươi mấy tuổi.
Tại vì lúc đó ông xài thần thông rồi.
Nó, ông dữ lắm. Tại sao? Ông vậy là phải nhiều người theo mới đúng chứ.
Nhưng mà cái ông lúc đó ông già rồi, ông đâu có truyền pháp được nữa.
Không, từ nhỏ.
Dạ, phải, ô chị không phải là có phải là tại vì ông Tư hay làm cái nghề giống như là thầy pháp.
Đó 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 đó, đó. Thì tại sao đó đó đó. Cái chỗ đó.
Thì là bị với ma quỷ nhiều phải không? Bởi lúc mà thầy đòi làm vô bệnh viện Chợ Rẫy á là ông Tư nó
là thầy, cái đó là ông thầy, cái đó là ông thầy.
Dạ thì ông Tư không chơi, có nghĩa là phải phân biệt ra rõ ràng là
không,
bên
không phải, không phải.
Không
dạ,
phải vậy
nè. Rồi, đi nói đi.
Nói luôn chị sao? Ơi, bí đó. Hết rồi.
Nói đi.
Đó, nói làm sao mà ông Tư...
Ông Tư nói sao đi. Chị Hồng? Sao chị Hồng?
Chị Hồng kêu nói đi.
Đây, nó có, tại vì nãy tính nói đó mà Ali nó không có nói cái đó. Tại ông vui nhiệm vụ. Nhiệm vụ ông Tư là ông do Tư khai mở. Ông Tư khai mở.
Pháp thầy, thầy.
Rồi mới đưa qua thầy. Thầy mới là truyền pháp. Thì ra giờ mới đông đệ tử. Không phải là người đầu tiên khai mở pháp lý.
Cái đó là một cái lý. Thầy nói vậy nè, thầy nói là tại vì ông Tư ông giải hết cho người ta rồi, người ta đâu có cần cái gì mà phải đi tu. Hiểu không? Có nghĩa là ông Tư ai tới con gì đó bữa nay bị tòa án kêu mà mai xe đụng mà làm sao. Thì ông Tư không lo hết. Ông giải hết
những cái rắc rối của thế gian. Người ta thấy đâu có lý do gì để tu nữa không?
Đó,
còn người dạng ở thế gian lợi dụng ha.
Đúng, cho nên
chỉ muốn ông thầy ông giải cho mình thôi chứ không tu để mình giải thoát.
Còn ông thầy là ông bắt mình phải tự tu tự giải.
À, ông thầy hôm nay cho mọi người phải tự tu tự giải mới bí quyết cái pháp là tại sao cái pháp nó giải cho mình.
À, chứ ông không có giải giùm đâu.
Không. À, hay không?
Nhưng mà thầy nói vậy chứ thầy cũng giải nhiều lắm.
Thầy
đúng,
giúp,
đúng, giải nhiều.
Thầy đúng, giúp cho à, mình qua rồi. Một cái giai đoạn khó khăn nào thôi thì thầy giúp đúng. Được thì thầy cũng âm thầm thầy giúp nữa, nhưng mà thầy
âm thầm giúp đấy mà không có nói. Đúng
thầy rồi. Không có nói ra mình nghĩ lại, mình cứ không có chịu làm nữa, nhưng mà ông biết được thì ông cũng hỗ trợ cho mình, nhưng mà có nhiều cái lớn quá là mình phải gánh thôi.
Dạ, con thêm mấy đứa nữa ha, con người nó 7 đứa không chịu, tới 8 đứa mới chịu.
Con có nhiều thằng người có 7 đứa con gặp thầy nói còn đứa nữa.
Thầy nói 8 đứa, rồi có người nói con muốn đứa con trai được không, đứa con gái được không, nhà con hướng nam được không, đứa bắc được không. Thôi nó nhờ không à, nó cũng nhờ nhưng mà ông
nhưng giấu. Mà nhờ chuyện đời thôi, chứ chuyện đạo là cũng phải tự lo thôi. Chuyện đời nhiều khi ông giúp được thì ông giúp cái chuyện chút xíu vậy thôi, nhưng mà ông làm vậy thì mình cũng thiếu nợ, ông mai mốt trả chết luôn.
Trời, sáng mà em xong rồi đó.
Rồi xong rồi thôi, kính chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn rất
cảm
nhiều.
Cảm ơn.
Cảm ơn, thank you anh Bảo, chị Ly sau này.
Cảm ơn,
bye, gặp lại lần sau.